Vậy còn gì thắc mắc nữa không?
Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy. Kỳ trước thì chúng ta học tới cái phẩm mà vị Bồ Tát, dường như con nhớ là Bồ Tát Phổ Nhãn, ngài hỏi Phật, nếu mà tất cả là quyển hóa, vậy thì thân căn và thế giới đều quyển hóa, vậy thì tu làm gì? Sự tu cũng là quyển hóa, giống như một người nằm mộng vậy. Mà nếu cái người nằm mộng mà biết mình ở trong mộng thì họ không đam mê cái gì hết, vậy gì không có gì xài được hết. Thí dụ như bây giờ chúng con nhận ra được đây là một cái giấc mộng, ngủ là cái chiêm bao là mộng ngắn, mà cuộc sống của con đây là một cơn mộng lớn. Bởi vì sao? Bởi vì thân là nó do duyên hợp mà đã có, mà duyên diệt thì nó mất, thì rõ ràng nó là quyển hóa không thật. Khi mà chúng ta thấy được cái điều này rồi, vậy thì sự sống của chúng ta là không còn đắm chấp hoặc không còn tạo tác, hay sao thầy? A Di Đà Phật.
Đúng, không còn đắm chấp, không còn tạo tác, đúng nó là như vậy. Nhưng mà tại vì mình bị cái tập khí, tức là cái thói quen của mình. Thí dụ như bây giờ mình biết quyển hóa đó, nhưng mà ai đụng tới cái tự nhiên cái nổi sân lên rồi. Ai nói thuận thì vui, mà ai nói không thuận thì buồn. Nên đó là cái tập khí, tức là cái mình bị bệnh, cái thói quen của mình nó quân tập theo cái kiểu đó, nó quá lâu rồi, nó thâm sâu quá rồi, nên mình buông ra nó rất là khó. Nên bởi vậy cái vấn đề trong nhà Phật vậy là phải kiến tánh rồi bắt đầu mới tiện tu, tức là thấy được rồi bắt đầu họ mới khởi tu, chứ không phải kiến tánh rồi là xong. Kiến tánh xong là phải gọi là clean cái tập khí, tức là ngồi phải kêu là bảo nhậm cũng vậy đó. Đó, tức là đúng, khi mà mình tất cả nó sự thật nó trên thế gian này, bất cứ cái gì sự thật nếu mình nhìn kỹ là quyển hóa hết, nó đều là do duyên hợp, nó không có thật đó. Nhưng mà ai cũng hiểu nó là như vậy, ai cũng có thể cảm giác được như vậy. Nhưng mà bởi vì cái tập khí, cái thói quen mình chấp cái thân này, cái chánh yếu là mình chấp cái thân này là thiệt rồi của mình. Nên từ đó nên nó khởi trở lại. Mà muốn như vậy thì hành giả phải luôn luôn phải có công phu, phải thời gian công phu tập luyện cho nó quen, bỏ bớt đi những cái gì dính mắc tập khí, hay là bỏ bớt đi những cái mà mình cái thói quen của mình á. Tại vì tất cả những cái đó nó đều là giấc mộng thôi à, giống như cái người đóng tù vậy đó, đóng tù trên sân khấu vậy. Dù họ đóng kiểu gì đi nữa nó cũng chỉ là cái tù ấy thôi, do cái duyên, do cái tất cả những cái sự việc nó sắp đặt sẵn, đó là do cái nghiệp lực nhân quả, nghiệp lực đó, nó kéo với nhau, nó chằng chịt với nhau, nó phải đến với nhau, nó gặp với nhau giờ phút đó, rồi nó nói chuyện, rồi nó đại khái, rồi nó giận, nó hờn, rồi vân vân, đủ thứ hết. Nó giống như là một cái màn kịch vậy đó, mình là cái người đóng vậy thôi. Mà lý do tại sao mà mình phải là cái người đóng là tại vì do thân khẩu ý của mình đã tạo ra cái nhân đó, bây giờ cái quả nó đến, rồi nó cộng thêm cái duyên mới nữa, rồi nó vui cha, nó cứ liên tục tù tì vậy. Nhưng mà cái chánh yếu làm sao ở trong cái lúc mà mình ở trong cái cảnh đó, ở trong cái suy thuyết sự đó, ở trong cái trường hợp đó, mình nhận ra được đó, mình có cái chân tâm, mình có cái pháp tánh đó, mình có cái tánh giác của mình có cái pháp thân của mình, thì cái đó người đó mới thoát được. Bởi vậy thầy nói cả một ngày các vị tu tập, các vị làm gì làm không biết, mà các vị không thấy là các vị cái như các vị waste, tức là phí hết một ngày tu của các vị rồi. phí một ngày của các vị. Luôn luôn phải làm sao thấy là mình, không thấy là mình cái gì là thất bại, là mình ở trong vô minh. Còn mình thấy là mình thì mình không bị vô minh nó kéo. Còn mình không thấy là mình bị vô minh kéo. Vậy thôi. Tức là mình thấy là mình thì tức là cái người tuy rằng ở trong chiêm bao, nhưng mà họ họ tỉnh ở trong cái chiêm bao. Họ tương đối thì cũng mượn cái phương pháp đó là tương đối để tỉnh trong chiêm bao. Đó là cái cách mà mình nó dẫn mình ra cái thức tỉnh ở trong cái mở mắt chiêm bao đó. Bằng cách là trở về thấy mình trước cái đã. Chứ cũng giống như đứa nhỏ mà nó cứ thí dụ như nó biết rằng nó là cái người bị bệnh đi. Thì nó luôn luôn nó biết nó bị bệnh thì cái vấn đề giao dịch hay là cái vấn đề vui chơi của nó luôn luôn nó biết như vậy thì cái bệnh nó không bị trầm trọng. Còn nếu mà nó đam mê ở trong cái đồ chơi nhiều quá thì nó quên đi cái bệnh của nó, tức là cái bệnh của nó sẽ càng trầm trọng hơn nữa. Cũng giống như nếu mà mình nhớ lại mình biết rằng mình là có cái chân tâm Phật tánh, mình là ông chủ, thì mình sẽ không bị những cái lục căn lục trần nó điều khiển mình và nó xây sở mình, mà mình không đi vào trong lục căn lục, tức là cái lục căn của mình không đi theo lục trần đó, mà để sanh ra trong cái lục thức, ở trong tâm thức của mình đó, thì lúc đó là mình ở trong cái tự do tự tại, mình không bị cái gì điều khiển mình hết. Đó, tức là mình trở về bản giác của mình, vốn nó không có cái gì ràng buộc mình hết. Đó, còn cái kia mà mình đắm ở trong cái giấc mơ giống như mộng mà mình là giống như cái một cái là nằm mộng, là thấy mộng nên bị mê ở trong mộng. Còn cái kia cũng nằm chiêm bao, cũng nằm ngủ nhưng mà không có chiêm bao. Tại vì mình trở về mình rồi thì mình không có chiêm bao. Tức là khi mình ở trong chiêm bao, mình bị đắm say trong chiêm bao. Ví dụ mình thấy cái nhà, rồi sau cái nhà nữa, hay là mình thấy cái bông đẹp, rồi cái mình muốn hái, rồi mình muốn hái, rồi cái mình muốn làm gì nữa, nó liên tục, nó kéo đi một dãy. Còn bây giờ mình trở về con người mình rồi, thì mình không đi theo cái chiêm bao đó nữa. Tức là mình cũng nằm, mình cũng ở trong cái giấc ngủ, mình chưa có thức. Khi nào kiến tánh hoàn toàn mới là thức. Nhưng mà trong cái trường hợp đó giống như cái người ngủ mà họ không có chiêm bao. Tức là khi các vị trở về các vị rồi, các vị là chủ rồi đó, thì các vị không có đi theo cái âm thanh sắc tướng nó lôi kéo mình, hay là những cái pháp trần, hay là những cái pháp ở trong tâm thức của mình. Tức là những cái ký ức, những cái suy nghĩ, những cái lo âu, những cái suy tư, các vị để ý toàn là những cái đó là nó kéo mình chạy hoài thôi à. Chạy hoài rồi mình cứ trầm luân ở trong đó thôi à. Mình quên rằng chỉ cần mình buông, đừng để ý tới nó, thì giống như cái người đó trở về cái tỉnh. Họ không ở trong, họ cũng là ở trong chiêm bao thôi, họ chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Cũng giống như mình là mở mắt chiêm bao, nhưng mà cái mở mắt chiêm bao của mình là chiêm khi nào mình chiêm bao, là khi nào mà mình theo cảnh, theo vật mà mình quên mình, đó là mình chiêm bao. Còn bây giờ mình biết lại mình rõ ràng, biết mình rõ ràng mình đang ngủ, thì mình không còn chiêm bao. Còn nếu mà mình theo cái hình bóng ở trong cái giấc mộng của mình á, mà mình theo một cái hình bóng mà do mình lập ra, tức là do cái ý mình sanh ra một cái thân nữa ở trong cái chiêm bao đó, đó rồi cái thân đó rồi chịu vui, chịu buồn, chịu thế này thế kia thế nọ, mà mình đi theo cái đó, tức là mình đang chiêm bao. Còn bây giờ cái người gọi là không theo cái thân đó, tức là giống như cái người nằm ngủ mà không có chiêm bao vậy đó, thì họ đang nằm đó và họ rất là dễ dàng họ tỉnh. Họ rất đơn giản, dễ dàng họ tỉnh. Tức là khi mà họ luôn luôn họ duy trì được cái ngủ mà không chiêm bao đó, thì họ dễ thức tỉnh. Thì cũng giống như cái người mà luôn luôn thấy trở lại mình rồi, thì họ dễ đi đến cho họ kiến tánh. Mà khi kiến tánh rồi thì họ gọi là hoàn toàn họ không còn bị chiêm bao nữa. Không bị cảnh. Cái bệnh của mình là bị cái cảnh lôi kéo mình. Rồi mình cứ đam mê trong cái cảnh thôi, chứ không có gì hết á. Rồi hết cảnh này xong qua tới cảnh khác, qua cảnh khác cho tới khi mình ngẫm là mình chết à. Thì những cái cảnh đó nó điều khiển mình, đó là mình đang luân hồi sinh tử ở trong cái cảnh đó. Vậy thôi. Còn bây giờ mình đừng có cho nó đi theo cái cảnh nữa. Tức là mình thành tựu. Tức là mình thành tựu. Cái căn bản nó là chỉ như đó thôi.
Dạ.
Chúng sanh dạ Phật. Trong chiêm bao họ không biết họ trong chiêm bao, nên chính cái đó họ kẹt.
Dạ, vậy thì cũng như con đang nói chuyện với thầy trong cái giờ phút hiện tại này đây, cũng là sự quyển hóa. Mình biết rõ ràng đây là sự quyển hóa. Bây giờ thân con không thật, nếu mà nói không thật, nó không đúng, con không có phủ nhận. Cái giờ phút hiện tại con đang thưa hỏi pháp với thầy, con không phủ nhận nó không có, nhưng mà con biết rằng nó không thật có. Bởi vì nếu nó thật có thì nó không bao giờ bị hoại diệt, do đó sẽ một ngày nào nó bị hoại diệt. Do đó mà chúng ta nhận ra được đây là sự quyển quá không thật. Như vậy có nghĩa là cái tâm con lúc nào cũng không có tụ vào đâu hết. Như hồi đó thầy có dạy chúng con chín chữ mà buộc chúng con phải nhớ là vô sở đắc, vô sở chứng và vô sở sợ. Thì con thấy chín câu đó mà áp dụng vào cái chỗ này thì nó rất đúng, bởi vì nó không có cái gì để sợ, cũng không có gì để chứng, cũng không có gì để đắc hết. Có phải như vậy không thầy?
Ừ, đúng vậy. Vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ. Ừ.
Nếu mà nói vậy thì cái tâm của ta không có cái gì mà để dính hết.
Đúng, nó vốn là như vậy, nhưng mà tại vì mình không ở trong cái, mình không sống ở trong cái đó. Mình cứ sống trong cái dính mắc. Nên bây giờ mình để ý lại toàn là những cái dính mắc nó quay trở ngược lại mình thôi à. Nó điều khiển mình thôi, đó là nó quay trở lại, nó điều khiển mình, nó nằm ở trong luân hồi sinh tử là cái chỗ đó. Tại những cái mà mình dính mắc đó, nó lúc trồi, lúc hợp, lúc trồi lên, lúc hợp xuống, nó cứ suy chuyển hoài, kêu là luân hồi là cái chỗ đó. Rồi nó sẽ khởi diệt, kêu là sinh tử, vậy thôi. Mà bởi vì bản giác chúng sanh nó vốn thành Phật rồi, vốn ở trong cái bản giác, tại vì mình không chịu sống trong bản giác. Đó, mình tự mình tạo tác, rồi chính những cái sự tạo tác nó có cái sức mạnh của nó kéo mình tạo tác ấy, nó thành thói quen thứ kêu là nghiệp, rồi chính cái đó nó kéo mình thôi. Cũng giống như cái người mới đầu không biết hút thuốc, rồi tạo tác hút chơi hút riết, cái từ từ nó thành thiệt, nó quen rồi, rồi chính cái đó nó kéo mình không có điều khiển được. Mình căn bản mình đâu có bị thuốc nó điều khiển mình đâu. Đầu tiên mình đâu bị thuốc điều khiển, đầu tiên mình tự do tự tại mà, mình đâu có cần phải hút thuốc đâu, mà mình đâu cần phải khổ vì thuốc, mà mình cũng đâu có cần phải, mình đâu có bị ngáp đâu, nhưng mà tại vì mình hút nó thì cũng giống như vậy. Bình thường các vị để bình thường, đừng có dính mắc cái gì hết, các vị không chịu, cứ ngồi trên rảnh rồi cái đầu cái nghĩ cha bóc điện thoại gọi người này gọi người kia, khi bóc lên gọi thì bắt đầu phiền não đó, thì bắt đầu đem nó vô ở trong cái tự do tự tại không chịu, cảm thấy cái gì nó trống trống chịu không nổi. Cũng giống như sống độc thân sướng quá không chịu, cảm thấy nó thiếu nó buồn gì đó, rồi chạy đi tìm một anh nào đó hay một cô đó, nó dớt vô rồi bắt đầu nó phiền não lên, nó bắt đầu chén dĩa nó bay rồi chán vậy thôi. Tại tư chính mình hết, mình ở trong cái tự do tự tại mình không chịu. Mình không thích cái chỗ tại vì bản chất của mình là dính mắc, nên bởi vì chính cái đó nó kẹt, rồi chính cái sự dính mắc đó nó quay vòng vòng mình thôi à. Nhớ rằng là mình vốn nó là ở trong cái tự tại rồi, mình vốn mình là Phật rồi, không chịu làm Phật. Phật là giác á. Hiện tại các vị thấy rõ hiện tại rồi, các vị có giác không? Đơn giản
dạ.
Giác. Đó. Nếu mà mình giác là ngay đó là mình là Phật rồi, giờ con Phật cũng giác vậy thôi, có khỉ gì đâu. Nhưng mà mình là không chịu, mình nói ôi cha, cái chỗ Phật này không được, phải lên Tây Phương Cực Lạc mới được, phải về Tây Phương lận. Cái đó là điên đảo, cái đó bởi vì đó phải cái chỗ này nếu mà hiểu thấu rồi mình mới thấy đúng, ở trong kinh dạy rất rõ. Gọi là tâm tịnh là độ tịnh. Mà khi thấy tâm mà tịnh rồi thì quốc độ này nó là tịnh độ rồi, đâu cần phải đi đâu xa, mà đâu cần phải đợi tới chết tôi mới hưởng gì Tây Phương Cực Lạc. Cái đó nó xa vời quá, mà nó không thực tế. Đạo Phật không phải là cái đạo mà gọi là viễn vông, cái đạo mà gọi là trong mong, không phải. Bạn có tu là bạn nghi đó là bạn cực lạc, nghi đó là Tây Phương của bạn, chứ không cần đâu xa hết. Một niệm của bạn, khi bạn niệm Phật rất là rõ ràng, thì ngay đó trong tâm bạn không có một cái lòng tham sân si trong đó, không có một cái vọng tưởng nghĩ người này giận người kia, hờn người nọ, thì ngay đó là cực lạc rồi, ngay đó là Tây Phương thôi. Đó. Nhưng mà nhiều người lại không biết, lại ở đây, lại trong mong ở chỗ xa, nên bây giờ chính Lục Tổ mới nói đó. Cái đó cái sai lầm. người phương Đông mà gọi là cầu niệm Phật để sanh về phương Tây, vậy rồi người phương Tây niệm Phật cầu sanh về phương nào? Cái vấn đề phải nên ngày dạy thẳng, đi thẳng vào trong bản tâm, nhớ nhân hiện tại là quả tương lai. Mà nhân hiện tại, thí dụ như bây giờ hiện tại các vị an vui đi, các vị hỷ lạc, các vị không có một cái niệm gì nó phiền não hết, thì giờ các vị hiện tại các vị thọ hưởng cái sự an lạc đó ngay trong hiện tại, đâu cần phải đợi tới khi tôi chết rồi tôi mới hưởng. Cái đó nó vô lý, đúng không? Nó vô lý. Thì hiện tại mà bạn hưởng an lạc thì hiển nhiên khi bạn mất bạn, cái cảnh giới của bạn chắc chắn là bạn phải an lạc thôi à. Tại cái nhân hiện tại nó an vui thì cái quả nó cũng phải ở trong cảnh giới an vui chứ. Nên bây giờ có nhiều người là không để ý cái hiện tại mà có cái lo tạo tác ở tương lai, mà trong cái đó đánh mất giây phút hiện tại. Cấm đầu cấm cổ niệm Phật mà cảm thấy nó mệt, nó khổ, nó phiền lên, cái đó là sai. Mà muốn về Tây Phương cực lạc, mỗi giờ mỗi phút bạn niệm Phật mà bạn an vui trong đó, đó là ngay đó là cực lạc của bạn rồi. Bây giờ có chết đi nữa cũng về cái cảnh giới đó, cũng cái tâm trạng nó cũng y chang vậy thôi, đâu có gì đâu. Nên bây giờ khi mình hiểu rồi nó khác, còn không hiểu cha sẽ có cái sự phân biệt. Tu tịnh độ là phải như thế đó, thế đó, thế đó. Chứ còn quý thầy giảng gì thiền, coi chừng. Rồi bị tẩu hóa nhập ma, bị nãy kia nọ. Rõ ràng trong thiền đâu dạy mình cái gì tẩu hóa nhập ma đâu. Dạy mình ngay trở về hiện tại, an trú trong hiện tại cho nó an vui. Niệm Phật thấy mình đang niệm. Mỗi niệm, mỗi câu mình thấy mình niệm rõ ràng thì ngay đó đâu có vọng tưởng. Đâu có cái tâm hận, đâu có tâm hờn, đâu có tâm giận, đâu có tâm phiền não, đâu có cái tâm ghét người hay là đâu có cái tâm thương người. Ngay trong lúc đó nó an lạc, vậy là đủ rồi. Đó là cực lạc rồi.
Dạ, A Di Đà Phật, bởi vì bệnh của chúng con là do cái tập khí từ vô thủy đến nay. Mặc dù bây giờ có nhận ra được, nhưng mà đoạn ngay thì đoạn không được. Giống như thầy vừa thí dụ một người hút thuốc, đã hút bao nhiêu năm rồi, bây giờ họ muốn bỏ liền một cái hộp thì bỏ không được. Thì từ khi hút một gói, còn nửa gói, rồi từ từ năm điếu, ba điếu. Thì vấn đề đó gọi là tiệm tu.
Đúng vậy.
Dạ, thì chúng con phải đi từ từ. Nhưng mà một cái mà làm liền á, thì mặc dù là thấy như vậy, giống như là cái sức dở của con voi lừa ngựa không thể nào kham nổi hết. Nó đại khái là cũng giống như vậy. Dù là có hiểu rõ được pháp, cho nên thầy nói thấy cần phải là bảo nhậm. Bảo nhậm có nghĩa là giữ nó và tu hoài, tu hoài, tu hoài. Còn nhớ trước thầy có thí dụ một cái rất là hay. Giống như mình cách nhà mình 1000 cây số, thì nếu mình đi được một ngày, đi được một cây số thì nó gần nhà được một cây số, thì có nghĩa là tạp khí đã bỏ đi một phần, cho tới khi tới nhà thì tạp khí hoàn toàn hết.
Đúng, với điều kiện chúng sanh cũng đi, cũng tạo, cũng muốn đi đến nhà, nhưng mà lại quơ cái khác vô nữa. Tức là một tay tu thì cũng tu, mà một tay ôm đồm những chuyện này chuyện kia vô nữa, thì kết cục nó quề vốn. nên bây giờ phải cái vấn đề nó là phải bớt lại, phải buông lại, đừng có dính mắc, bớt đi cái sự dính mắc. Càng tu phải càng không còn dính mắc thì chúng, mà mình càng tu mà mình càng sắm sửa nhiều đủ thứ là mình lấy rồi, người này tu hú rồi. Chứ càng tu thì họ nhẹ nhàng lắm. Tại vì nó không có gì, đã thế gian là không thật rồi, có gì đâu thật đâu. Mà giờ còn sắm sửa, mình biết mình càng sắm sửa thì nó càng dính mắc, thì đâu còn sắm sửa làm chi nữa. Hoặc là cái phương tiện sống thì cần những cái nào cần cho cái nhu cầu sống thôi, nhưng mà nó không phải là cái giả cái. Giống như ăn để mà sống chứ phải sống để ăn, kiểu như vậy. Khi mà mình mà có tu rồi, mình mà có cái sự mà cái đời sống tâm linh của mình mà nó càng sâu á, thì tự nhiên mình không có chú trọng ở trong những cái thứ đó, ăn ngủ rồi vân vân. Nó gọi là mệt thì cần đi phải nằm nghỉ thì nghỉ vậy thôi, chứ không có đam mê trong đó. Ăn cũng vậy, ăn để nuôi cái thân thôi, nhưng mà chứ không phải ăn mà tìm cầu những cái gì cho nó ngon, món ngon vật lạ. Đúng. Tại vì thấy thì tất cả nó đều là không thật mà nó là quyển. Mà càng tạo tác nhiều thì nó càng dính mắc nhiều, mà càng dính mắc nhiều sao giải thoát. Ok. Mà khi mà các vị mà nắm được cái chỗ này rồi, các vị mới hiểu được cái câu mà mới nãy trước hỏi. Có nhiều thầy đưa ra những cái này kia nọ rồi nói không nghe rồi phải có tội này kia nọ. Nhưng khi mình hiểu rồi mình thấy chẳng bởi vì là tội không tội. Lúc đó các vị tự nhiên các vị hiểu hết rồi. Thế nào là tội, cái nào không tội thì. Chứ không phải các vị không tin tôi, các vị không nghe lời tôi gì. Vậy các vị sẽ bị có tội này kia nọ. Cái đó cái không phải chủ trương của Đạo Phật. Đạo Phật không có chủ trương đâu. Mình nghe cái đó là mình biết ngoại đạo rồi, không phải là Phật. Tại vì bản chất của cái tất cả các pháp nó đều là quyển mà, nó đâu có thật đâu. Nhưng mà cái gì, cái vấn đề á, vấn đề mà mình giải quyết là đừng có dính mắc. Vấn đề giải quyết là đừng dính mắc, mà cái định nghĩa của chữ không dính mắc tức là giải thoát. Có khỉ gì đâu. Như vậy mình muốn giải thoát thì sao? Thì đừng dính mắc. Đó. Rồi bây giờ làm sao đừng dính mắc? Đó là cái đòi hỏi hành giả. Muốn không dính mắc thì phải gì? Trở về thực tại trước. Hay là mình phải thấy là mình trước. Thấy là mình. Mà khi thấy là mình, tức là mình khi giác thì mình không bị những cái gì nó mê hoặc mình. Vậy thôi. Bởi Đức Phật ra đời, Ngài chỉ cái chỗ rốt ráo luôn. Đó là cái viên giác tánh của các con đấy. Có cái đó, các con cũng có cái đó. Tại con không sống ở trong cái viên giác tánh của con. Con đi theo cái trần cảnh. Con đi theo cái ngọn mà không quên cái gốc. Tại vì cái ngọn nó có nhiều cái hào nhoáng quá, nhiều cái đẹp quá, nhiều cái attract quá. Nên con đắm mê trong đó. Con quên trở lại. Thì cái vấn đề ngồi thiền hay là trì chú vân vân, chánh yếu là đều quay trở về thấy là mình, thấy là cái gì, thấy lại trong giây phút hiện tại này. Đó là cái chánh yếu. Đúng ra là mình kinh nghiệm trong cuộc đời của mình, đúng ra với từng tuổi mình 18 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi vân vân, mình đã kinh nghiệm đời, mình thấy rằng cuộc đời nó chẳng có cái gì nó là thật hết. Đúng ra là mình càng lớn tuổi chừng nào mình càng quay về trong cái đời sống tâm linh nó càng nhanh mà nó càng rõ ràng hơn những người khác. Tại vì mình thấy cả đời mình tạo tác rồi, thấy cuối cùng rồi cũng ngay trong giờ phút này nó chỉ bao nhiêu đó là bao nhiêu đó. Chẳng hơn chẳng hay gì, tiền bao nhiêu hồi xưa quá xá nhiều rồi giờ không còn đồng xu nào hết. Rồi vân vân. Hồi xưa con cái đầy nhà hết, bây giờ ở con mình vân vân. Mình thấy rồi mỗi thứ, cái nghiệp duyên của mỗi thứ. Chính mình đây giờ phút này, đúng ra khi mình nhận thức như vậy, mình nhìn lại cái quá khứ, mình nhìn lại mình thấy cái hiện tại mình như vậy, đúng ra là mình tỉnh thức sớm. Mình tu thật là giỏi nha, đúng ra mình tu rất giỏi. Mà bây giờ mình lại không tu giỏi mà mình còn đam mê hơn xưa nữa là mình thấy mình quá xa dở. Phải nói quá xa dở. Các vị có làm tiền bỏ vô cái nhà băng cho nhiều đi nữa các vị đâu. Khi nào tiền trên tay các vị, cái đó mới là của các vị. Còn các vị ở tiền các vị bỏ nhà băng nó chỉ là những con só nó đang giữ thôi. Rồi ngày mình không ăn chứ được có 3 bữa vậy thôi, rồi ngủ cũng cái giường rồi xong. Cứ đi tới. May mắn thì còn cái thân đó còn kéo dài, còn không may mắn cái đùng cái rồi, cái nên đau nhất rồi hay có bệnh hoạn rồi xong ngẫm hết cuộc đời. Rồi, các vị còn gì thắc mắc nữa không? Rồi, không ai thắc mắc hết, thì bây giờ mình học tiếp về cái bài kinh Viên Giác. Khi ấy Phổ Nhãn Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy đi nhiễu quanh Phật 3 vòng đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Xin Đại Bi Thế Tôn, vì các Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sanh đều mặc pháp giảng về sự tu hành theo thứ lớp của Bồ Tát, nên quán như thế nào? À, đã biết nó quyển rồi, bây giờ phải làm sao quán đây? À, quán tức là mình hành trì như thế nào, mình tư duy như thế nào, hay là mình hạ thủ công phu như thế nào đây? À, mình hạ thủ công phu như thế nào, hay là mình phải dùng cái đề mục gì để mình tu, để mình quán, để mình diệt? Cũng giống như Đức Phật dạy, khi mà cái lòng mình mà ái dục mạnh thì Ngài dạy mình quán, kêu là quán thân bất tịnh, hay là quán về bất tịnh, hoặc là về cái lòng ghen ghét, hay là cái lòng ác nhiều, thì Ngài quán, dạy cho mình cái pháp quán từ bi để diệt đi cái tâm ghen ghét, hay cái tâm giận hờn đó, vân vân. Hay là mình bị loạn tưởng nhiều thì Ngài dạy cho mình về sổ tức quán, tức là theo dõi hơi thở, vân vân. Đó, nó có cái phương pháp để nó trị. Thì bây giờ Ngài Phổ Nhãn hỏi Đức Phật, bây giờ Ngài có thể Ngài giúp cho chúng con trong cái pháp hội này, với tất cả những vị Bồ Tát trong đời mạt pháp, hay là tất cả những chúng sanh trong đời mạt pháp, phải tu như thế nào, phải quán như thế nào, tức là phải hành trì như thế nào, để mà được cái chỗ gọi là giống như Đức Phật, để tu mà để thành cái quả vị giống như Phật. Nhớ nhà đầu tiên là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Đức Phật tu cái kiểu gì để mà gọi là Ngài cũng phàm phu giống như mình đó, Ngài tu sao Ngài thành Phật. Ngài Đức Phật đã chỉ rồi, mà mình đã học mấy bữa, mình lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Đó, rồi xong rồi cái qua tới gọi là Ngài Phổ Hiền hỏi, rồi Đức Phật cũng chỉ bằng cái phương pháp dễ hơn chút xíu. Rồi giờ qua tới Ngài Phổ Nhãn chỉ, Phổ Nhãn hỏi, thì Đức Phật cũng phương tiện, Đức Phật chỉ nó dễ hơn chút xíu nữa. À, tức là Ngài Phổ Nhãn hỏi Đức Phật, bây giờ chúng con đại khái tu phải quán như thế nào, an trụ tâm như thế nào, an trụ tâm như thế nào? Ý nói rằng cái tâm con thấy rồi, nhưng mà sao cái tâm con lúc này lúc kia, lúc này lúc kia? Giống như ban nãy thiện nhân hỏi vậy đó, à, biết được pháp rồi, biết được cái cách rồi, biết nó là quyển rồi, nhưng mà rồi nó cũng lại quên. Thí dụ như nó quên, rồi trở lại cái tập khí cũ như vậy, thì bây giờ con muốn làm sao? Con giữ cái tâm con bằng cách nào? Con giữ, con kìm nó lại, con bảo nhậm nó lại, con bảo trì nó, mà con thường hằng áp dụng nó, thì bây giờ con phải an trụ tâm như thế nào đây? Những chúng sanh chưa ngộ dùng phương tiện gì mà khiến đều được khai ngộ? Những chúng sanh chưa ngộ dùng phương tiện gì khiến đều được khai ngộ? Cái câu này nó có hai cái nghĩa. Nghĩa rằng Đức Phật rằng những chúng sanh chưa ngộ, cái đó cũng ý nói rằng cũng là chúng sanh tánh của con. Con có những cái chúng sanh tánh, tức là tập khí của con, nó cứ liên tu tù tì như thế này. Bây giờ con có dùng cái phương tiện gì, con phải dùng cái phương pháp gì mà để con khai mở cho những cái chúng sanh tánh nó có điều khai ngộ hết, tức là nó đều giác ngộ thành Phật hết. Mà cũng có cái nghĩa nữa là đại khái trên thế gian này có những chúng sanh chưa khai ngộ, thì bây giờ mình phải dùng cái phương tiện gì mình giúp đỡ cho họ, chỉ cho họ để họ tu, để họ được khai ngộ. Nhớ tại vì bộ kinh này là bộ kinh viên giác, tức là nói thẳng về cái chân tâm của mình, nên thường cái chúng sanh này là nói thẳng về cái con người, chúng sanh tánh của mình, chứ ít có bao giờ nó nằm bên ngoài lắm. Đó, nhưng mà trường hợp này thì đưa ra hai việc để cho các vị thấy là Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát, Ngài hỏi cho chúng sanh đời mạt pháp, những chúng sanh chưa ngộ, bây giờ làm sao cho họ ngộ? Nhưng mà cũng có nghĩa rằng ở trong cái thân tâm của con nó có cái chúng sanh, có cái chúng sanh, tức là cái tánh gọi là hơn thua, cái tánh phiền não, cái tánh đố kỵ, cái tánh tham sân si nè, nó là chúng sanh tánh đó. Đó là cái tánh chúng sanh đó mà con đang có đó. Bây giờ con phải dùng cái phương tiện gì, con dùng cái phương pháp gì để con độ nó, để con đừng có tham nữa. Con độ nó, tức là con độ, tức là con đưa nó qua bên bờ bên kia, hay là giúp cho nó giải tỏa được cái nghiệp tham của nó, để cho nó được giải thoát, vân vân. Thì phải dùng cái phương tiện gì để cho nó khai ngộ đây? Bạch Thế Tôn, nếu những chúng sanh ấy chẳng biết phương tiện và thiền quán của chánh pháp, nghe Phật thuyết chánh định này, tâm sanh mê muội, thì ở nơi viên giác chẳng thể ngộ nhập. Nó rõ ràng, đừng nói chúng sanh nào, chính mình đây. Rõ ràng Đức Phật khai chỉ cho mình cái viên giác tánh đó, mà mình nghe mà mình không cách nào mà mình ngộ nhập được hết. À, thì bởi vậy mình phải sáng cố gắng, mình lắng lòng, mình thành tâm, mình phải chú ý để mình nghe. À, để coi những cái vị Bồ Tát nó thay thế mình nè. À, con này có những cái sự thắc mắc đó đưa ra. Đó là ngài, các ngài thay thế mình để hỏi Đức Phật, để chỉ ra cho ai. Không phải cho chư Bồ Tát đó mà chính là cho mình. À, mình sẽ thấy, bởi vì nghe những cái bộ kinh Viên Giác này, mình sẽ có sự lợi ích cho chính mình là cái chỗ đó. Ở căn cơ nào rồi cuối cùng cũng sẽ hiểu thấu được cái Viên Giác tánh này hết. Tại Đức Phật sẽ phương tiện từ từ chỉ tới cái chỗ mà dễ nhất để cho mình hành trì. À, thì bây giờ cái này nó nằm ở chính giữa, tức là cái đoạn nó không khó mà cũng không dễ. Thì nhắc lại, ngài Phổ Nhãn Bồ Tát hỏi Đức Phật rằng, đại khái Đức Phật, xin Đức Phật hãy vì cho chúng con chư Bồ Tát đời trong đời này và đời mặt pháp đó, trong cái hội này hay đời mặt pháp, bây giờ theo cái phương pháp, theo cái sự tu hành thứ lớp như thế nào, phải quán như thế nào và an trụ tâm như thế nào, để những chúng sanh chưa ngộ phải dùng phương tiện gì để được khai ngộ. Mà nếu những chúng sanh ấy mà chẳng biết phương tiện, tức là nó không biết cái cách á, phương tiện cũng là cái cách thức á, và thiền quán của chánh pháp, thì khi nghe mà Phật nói về cái chánh định này, tức là nói về cái pháp Viên Giác tánh này nè, thì tâm sẽ sanh mê muội, tức là tâm sanh không hiểu gì hết, không biết gì hết, thì ở nơi Viên Giác chẳng có thể ngộ nhập. Tức là ở nơi cái tánh Viên Giác này là mỗi người ai cũng có hết. Tuy rằng nghe Đức Phật nói rồi mà không, là không thấy trên người mình lại có, đó là bị mê muội đó, thì chết rồi. Thì bây giờ lý do là tại sao? Tại vì mình chẳng biết phương tiện, nên mới về ngài mới hỏi cái cách phương tiện làm sao mà nghe Đức Phật khai nói về cái Viên Giác tánh đó, nói về cái Viên Giác tánh của Đức Phật mà chính con cũng có cái Viên Giác tánh đó mà con thấy được. Đó, con nhờ Đức Phật chỉ với con cái cách gì, cái phương tiện nào mà con thấy được cái đó. Con thấy Phật có, con cũng có luôn. Đó, để mà con không có bị mê muội. Xin Phật từ bi vì chúng con và chúng sanh đời mạt pháp giả thuyết phương tiện để được vào cửa tu hành. Giả thuyết phương tiện nghĩa là sao? Tức là cái chỗ mà nói ra Đức Phật gọi là bất đắc dĩ phải chỉ thôi, nhưng mà nó không phải là cái cứu cách được. Cũng giống như ý nói là giống như khi mình ăn một cái gì mà bây giờ mình kêu mình trả cái vị của cái đó, mình gọi là bất đắc dĩ mình nói ra, nhưng mà hoàn toàn nó không bao giờ mà nó trúng hoàn toàn được hết. Tức là phương tiện nói thôi. Thí dụ như ăn một miếng cam đi, mình ăn nó chua chua hay là nó ngọt ngọt như thế nào, mình có thể mình giả dụ, mình có thể mình phương tiện mình nói nó hơi chua chua mà nó cũng hơi ngọt ngọt vân vân, nhưng mà không cách nào mà chỉ chính xác được cái vị đó. Thì chính cái chỗ Viên Giác tánh này gọi là Đức Phật cũng là phương tiện, gọi là giả thuyết thôi, tức là phương tiện, gọi là thí dụ hay đưa những cái cách này cách kia để cho mình khế nhập, để cho mình hội nhập được cái Viên Giác tánh vốn có sẵn của mình. Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát nói xong, năm vóc gieo sắc đất đảnh lễ thưa thỉnh 3 lần như vậy. Bây giờ Phật bảo Phổ Nhãn Bồ Tát rằng, lành thai thiện nam tử, ngươi khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về thiền quán và an trụ tâm như thế nào, phải nên theo thứ lớp tu hành như thế nào, cho đến giả thuyết đủ thứ phương tiện. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đó, bây giờ Đức Phật sẽ vì mình mà thuyết đây, chứ không phải là vì ngài Phổ Nhãn Bồ Tát đâu. À, vì mình, tức là đại khái rằng từ đầu tới giờ mình nghe mình cũng theo dõi đó mà mình không hiểu được cái gì hết. Thì bây giờ ngài Phổ Nhãn thay mặt mình hỏi Đức Phật, rõ ràng Đức Phật nói mọi người có cái Viên Giác tánh mà giờ con cũng chưa hiểu, sao bây giờ ngài phương tiện, ngài chỉ cái cách nào cho con dễ thấy đi. Đó, cái kiểu nó giống như vậy đó. Thì hay là ngài thí dụ như thế nào thêm nữa đi, để cho con nhận được cái Viên Giác tánh đó của con. Lúc ấy Phổ Nhãn Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Đó, bây giờ các vị hãy trừng tâm ha, trừng tâm mà thành tâm mà để nghe Đức Phật chỉ cho mình đây. Thiện nam tử, những Bồ Tát sơ học và chúng sanh đời mạt pháp muốn cầu tâm Viên Giác trong sạch của Như Lai của Như Lai này, tức là không phải của Đức Phật, mà của Như Lai này là tức là cái tâm viên giác này của mỗi người đều có sẵn hết á, mà bây giờ mình không nhận được, mình không thấy được, thì bây giờ mình muốn nhận, muốn thấy được cái đó, thì đó là cái tâm trong sạch của Như Lai, là cái chỗ đó. Như Lai tức là như bất động, cái sự việc nó không đến không đi. À, cái đó nói về cái bản tánh chân thật của tất cả chúng sanh. À, Đức Phật cũng có mà mình cũng có. À, mình cũng có, thì Đức Phật nói rằng à, bây giờ đại khái nghe qua cái lời ông Phổ Nhãn, ngài Phổ Nhãn thay thế mình hỏi như vậy, thì Đức Phật mới nói mình nè, chỉ với mình nè, à bây giờ các ông á, tức là các vị đang nghe pháp nè, muốn mà nhận được cái chỗ này, muốn cầu cái tâm viên giác trong sạch cái mà nó có sẵn của các vị đó, à cái tâm đó mà nó giống như chư Phật á, cũng giống như chư Thế Tôn á, hay là chư Như Lai á, à thì sao, nên dùng chánh niệm để xa lìa các huyễn, à nên dùng chánh niệm để xa lìa các huyễn, à tức là ngài dạy cho mình trước hết mình phải nhận chân cái gì là huyễn, huyễn tức là không thật, à mình phải dùng chánh niệm, à các vị phải dùng chánh niệm, chánh niệm tức là mỗi một cái tư tưởng khởi diệt kêu là niệm, à thì mỗi một cái tư tưởng khởi diệt đó tức là mỗi một cái suy nghĩ, nghĩ rồi lặng, đó là một niệm, à thì mình phải dùng chánh niệm để mà xa lìa các huyễn, tức là mỗi cái sự suy tư gì mình phải biết cái nào là huyễn, cái nào là không huyễn. Cái huyễn đầu tiên á, mà Đức Phật dạy mà mình không nhận được, tức là Đức Phật nói rằng cái thân này là huyễn nè, mà mình sai lầm mình nhận nó là thật, nên chính cái đó mà nó làm cho mình điên đảo, mình bị trôi lăn trong luân hồi sanh tử, và mình xa đi cái bản giác của mình xa đi cái viên giác tánh của mình. Mà nói rồi mình cũng chưa hiểu, thì thôi bây giờ kế tiếp, giờ ngài chỉ được rồi. Thì bây giờ cái thứ hai, cái việc này nó cũng đơn giản. Thì trước hết á, là các vị phải chánh niệm, tức là các vị phải ngồi, đang nghe đó, mình đang nghe pháp đây. Mình ngồi mình suy tư lại, ở trong cái cuộc sống của mình từ trước tới giờ, cái gì là huyễn. À, mình dùng cái niệm, những cái niệm mình ngồi mình tư duy lại, cái gì nó là không thật, huyễn tức là không thật, à, huyễn hóa tức là do cái gì nó hóa ra, nó không là thật. À, thí dụ như bây giờ, thí dụ như mình nghĩ tới một cái người, mình nghĩ tới một cái bông, hay là mình nghĩ tới một cái nhà, hay mình nghĩ tới một cái xe, à, thí dụ thì thầy lấy nghĩ một cái người nào đó đi, thì cái đó là huyễn, huyễn nó không có thật, là tại vì khi mình nghĩ tới cái người, thí dụ mình nghĩ tới cái người A, nhưng mà sự thật cái người A đó nó ở trong đầu mình, nó tưởng tượng ra, nó hình dung ra một cái người A đó thôi. Thí dụ như mình nghĩ là người A, à, nhưng mà sự thật người A đó họ đang ăn, đang ngủ, à, vân vân. Mà trong cái trong đầu mình thì mình đưa vô hình ảnh một cái người A đó, mà người A mà trong đầu mình, người A này nó không có thật, nó là huyễn, huyễn nó không có thật. Cái người A bên ngoài mới là thật, nhưng mà trong đầu mình hình dung cái người A thì cái người A đó là huyễn. À, thì thí dụ như mình nghĩ tới chiếc xe, mình nghĩ tới tiền bạc, mình nghĩ tới vợ con hay là chồng con, hay mình nghĩ tới người thân vân vân, đó là huyễn. Tại vì ví dụ như mình người vợ nghĩ tới người chồng đi, khi mình nghĩ tới người chồng thì trong đầu cái người vợ đang có hình bóng của người chồng, nhưng mà cái hình bóng đó nó không phải là người chồng thật, người chồng thật đang ở bên ngoài, à, nhưng mà cái trong đầu mình hiện ra một cái hình ảnh của cái người chồng, đó là huyễn, huyễn không có thật. À, vân vân. Thì các mình ngồi mình nghĩ lại trên thế gian này, mình dùng trách nhiệm mình tư duy lại cái gì là thật mà cái gì là huyễn, hầu như tất cả đều là huyễn đó. Trong đầu mình create ra, trong đầu mình gọi là tưởng tượng ra một hình ảnh này, một hình ảnh kia, hay là một cái kỷ niệm này, một kỷ niệm kia, tại cái sự việc đó đã xong rồi, mà bây giờ mình ngồi mình tưởng lại, thí dụ mình tưởng một cái gì đẹp đi nữa, thì cái dù nó đẹp đi nữa nhưng mà cái đẹp đó nó đã qua rồi. Nhưng mà trong đầu mình đang nghĩ thì cái đẹp mà mình nghĩ đó nó là tưởng tượng, thì nó không có thật, thì nó cũng là huyễn. Huyễn. Nhưng mà cái sai lầm của mình á, mình là đi theo cái huyễn. Cái huyễn là cái không thật. Mà cái không thật mà mình đắm đuối vô trong cái không thật đó, nên mình mới gọi là mình ơi, tức là mình bị huyễn luôn. Bị huyễn nó điều khiển mình. Mà bị huyễn điều khiển mình thì mình sẽ chết ở trong cái huyễn. Là cái chỗ đó. Đó cái sai lầm của tất cả chúng sanh, đa số là bị kẹt vô cái chỗ đó. Tất cả những cái gì mình tưởng tượng ra đều là huyễn hết, nó không có thật. Thí dụ như bây giờ mình nhìn cái chuông, rồi bây giờ trong đầu mình hiển nhiên nó có hình ảnh cái chuông liền. Thì cái hình ảnh cái chuông trong đầu mình đó là huyễn, nó không có thật. Cái chuông ở bên ngoài mới là thật. Trong đầu mình tưởng tượng ra một cái hình ảnh cái chuông đó là huyễn. Đó là mình sống trong cái tưởng tượng đó. À, đó mình mới sai lầm. Sai lầm. À, thí dụ như bây giờ mình nghĩ tới ăn, nghĩ tới ôi cha, mình phải ăn cho ngon, mình phải ăn gọi là thế này kia đó. Thì khi mình tưởng tượng ra một cái bát cơm ngon thế này thế kia, nó là huyễn, nó mới thật. Bát cơm trước mặt mình mới là thật. À, tức là qua tất cả những cái sự suy tư của mình đều là huyễn hết. Huyễn là nó không có thật. À, nhưng mà đa số mình không biết cái nào là huyễn, cái nào là thật. À, nên mình mới sai lầm. Cái mà trong nhà thiền kêu là nhận giặc làm con, tức là mình nhận cái huyễn làm thật của mình. À, nên mấy vị khi ngồi mà nghĩ tới cái bông, hay nghĩ tới cái người mình thương, hay nghĩ tới cái gì đó, cái mình cười rồi mình, đó là tại là mình sống ở trong cái huyễn, rồi bị cái huyễn đó nó điều khiển mình, rồi mình tưởng tượng ra cái người mình đang ghét mình, rồi cái mình hình dung ra cái khuôn mặt của cái người mà ghét mình, cái mình giận, mình buồn phiền, tức là mình đang bị cái huyễn nó điều khiển. Tại vì cái người mà mình giận đó, nó, trong đầu mình á, cái người đó là huyễn, đâu có thật đâu. Người ta bên ngoài ta đâu có giận mình đâu. Nhưng mà tại trong đầu mình create ra một cái người đó, nên hàng ngày mình đều sống trong cái huyễn. Nên Đức Phật chỉ, dễ lắm. Trước hết tụi con phải dùng chánh niệm, tụi con tìm ra huyễn trước cái đã. À, tại vì khi con biết nó huyễn thì con mới lìa huyễn được. À, thì con không bị huyễn nó điều khiển con. Cái chánh yếu là hàng ngày con bị nó điều khiển con nhiều quá đi. Tức là con sống ở trong cái mơ mộng, sống ở trong cái không thật. Đó, con sống ở trong cái huyễn, huyễn tức là cái giả. À, mà con sống trong giả thì kết cuộc rồi con bị cái giả nó điều khiển con, tức là con điên đảo trong cái giả. Để nhận ra cái nào thật, cái nào giả, nên Ngài chỉ trước hết đó, con phải dùng chánh niệm để con tìm ra cái gì là huyễn trước cái đã. À, ok, nhưng mà cái lười nhớ, cái đây là cái ý gọi là tuyệt, gọi là cái ý rốt ráo. Nên cái chỗ cái chữ chánh niệm á, chánh niệm còn cái nghĩa nó không có nghĩa là cái niệm chân chánh, mà cái chánh niệm này tức là vô niệm. À, chánh niệm tức là vô niệm tức là nhờ ở trong đầu mình nó không có một cái niệm nào hết, nó vắng lặng và nó trong sạch, cái đó mới là thật sự là chánh niệm đó. Nên bây giờ khi cái gì nó khởi, cái gì mình muốn khởi, mình muốn làm gì nó rõ rõ ràng ràng hết. À, cũng giống như thầy nói, trở về cái bản giác con người thật của mình á, đúng ra cái việc buông xuống hết ở trong một cái tâm giác rất là rõ ràng. À, một cái tâm biết tất cả mọi sự việc rất là rõ ràng. À, thí dụ như cần biết một cái quạt nó kêu như thế nào, chỉ cần chú ý cái tâm, tức là trụ cái tâm vô, cổ cái tâm lại ngay trong cây quạt, thì nghe cái tiếng quạt nó rõ rõ ràng ràng. À, rồi bây giờ muốn nghe cái đồng hồ, thì trụ cái tâm vô cái đồng hồ, thì nghe cái tích tắc. À, còn bình thường để buông nó xuống, ở trong một cái kêu là rỗng rang, mà nó rõ ràng, mà nó sáng suốt, cái đó kêu là chánh niệm này. Cái sự việc đó mới là thật sự là cái chánh niệm đó. Chánh niệm đó mới là rốt ráo đó. À, chánh niệm này nó không phải là nó đối đãi với tà niệm nha. Cái chánh niệm này tức là cái bản giác nó vốn nó có sẵn, nó rõ rõ ràng ràng. À, bởi vì cái lược giải họ gọi là hòa thượng lược giải. Chánh niệm tức là vô niệm tức là lìa niệm tức là lìa huyễn tức là tùy thuận bản giác trong sạch. Phàm có khởi tâm động niệm, nơi bản thể viên giác đều thuộc về huyễn hóa. Ý Phật ở đây là ngoài bản niệm ra chẳng sanh một niệm nào thì các huyễn tự diệt, nên gọi là xa lìa các huyễn. Hay quá ha. Cái này gọi là Ngài chỉ rốt ráo luôn cho mình thấy. Tức là đại khái rằng không phải cái huyễn này, cái chánh niệm này không phải là do cái tà niệm mà nó có sự chánh niệm, mà ý nói rằng ở trong một cái tâm, tại bản giác của mình nó vốn nó là trùm khắp, nó vốn nó là chánh rồi, nhưng mà tại vì mình đam mê ở trong cảnh là mình đánh mất mình quên mình đó, mình quên mình nên mình mới đi theo cái cảnh, nên mới nói rằng cái tà cái chánh là cái kiểu đó. Nhưng mà cái chánh mà theo cái kiểu tà chánh nó phương tiện đó, nó không phải là cái chánh chân thật. Cái chánh chân thật nó phải lìa luôn cả cái đó luôn nữa. Nên bây giờ cái sự lược giải nó rất là rõ nè. Thì nhắc lại cái lược giải cho các vị hiểu. Chánh niệm tức là vô niệm. À, vô niệm tức là nghĩa là cái chữ vô này không phải là không, tức là không có niệm. Cái không niệm này không phải là nó đối đãi với có niệm. Mà không niệm này tức là giống như cái bản giác nó trùm khắp. Cũng giống như thế này. Cũng giống như cái tánh nghe của các vị vậy đó. Thầy đánh tiếng chuông các vị cũng nghe. Không đánh tiếng chuông các vị cũng nghe. Bởi vì cái tánh nghe của các vị nó không phải là động hay là tĩnh. Tại nó vốn nó có sẵn. À, nó vốn nó có sẵn, nó trùm khắp. Cũng giống như tánh thấy mình cũng vậy. À, thầy đưa tay các vị cũng thấy, thầy không đưa tay các vị cũng thấy. Mà hiện tại các vị cũng đang thấy. Chưa lúc nào mà các vị không thấy hết. À, chưa lúc nào mà các vị không thấy. Giờ khi hỏi thấy hay không thấy, sự thật hỏi thấy cũng cặc nữa. Tại vì khi hỏi thấy là tại vì có cái không thấy mới nói thấy. Nhưng mà cái tánh thấy nó lúc nào nó cũng có mặt hết. Thì đâu có thể nói thấy hay là không thấy. Cũng giống như tánh nghe của mình vậy. Nó hằng nghe. Nó hằng nghe nên bây giờ nói cái chữ nghe nó cũng cặc. Bởi vì tại sao? Tại vì nó hằng nghe. Tại vì nghe là nói với không nghe. Không nghe thì mới có cái chữ nghe. Còn cái tánh nghe mình lúc nào cũng có mặt hết thì sao nói là nghe hay là không nghe? Không biết các vị có hiểu chưa đó không? Ừ. Bởi vì cái bản giác của mình nó vốn cũng vậy. Chánh niệm tức là nghĩa là vô niệm, mà vô niệm tức là lìa niệm. Lìa niệm này không phải là có cái ý lìa nha, mà tự động cái tâm nó cũng giống như các vị để cái tánh nghe của các vị buông xuống hết, đừng có chú ý cái tiếng tích tắc nào hết, đừng có chú ý cái tiếng quạt, đừng có chú ý cái tiếng người nói. Thì ở trong một cái tâm trùm khắp đó, cái tánh nghe của các vị nó trùm khắp. Nó trùm khắp đó nó lìa. Lìa hết cái niệm, tức là những cái sanh diệt, những cái tiếng này, tiếng kia, tiếng nọ. Nó lìa. Lìa tức là nó xa rời. Mà nó xa rời mà cũng không phải là xa rời nữa. Tại vì bản giác của nó vốn nó đang giác. Đang giác tức là đang tỉnh. Nên nó trùm khắp hết. Đâu đâu cũng nghe một cách tự nhiên hết. À, hay là nói cái bản giác mình tự nhiên. Khi tự nhiên nó đang trùm khắp. À, nên bởi vậy nói chứ lìa niệm cũng không trúng. Tại vì nó tự động nó như vậy rồi. Nó không có lìa, không lìa. À, lìa là tại nói với dính mắt nó mới nói cái lìa. Còn bây giờ phương tiện mới nói. Thì thí dụ cái tánh nghe thì nó dễ thấy hơn. Cái tánh nghe của mình á. Bây giờ có âm thanh các vị cũng nghe, không có âm thanh các vị cũng nghe. Mà lúc nào cái tánh nghe của các vị cũng đang có mặt, nó hiện diện hết. Nó chưa bao giờ tịnh mà cũng chưa bao giờ động nữa. Nói động cũng không trúng mà tịnh cũng không trúng nữa. Tại nó lúc nào nó cũng đang có như vậy thì là động tịnh sao được. Tại khi nói tịnh là tại vì nói mới có động nó mới nói tới tịnh. Cũng giống như bây giờ hỏi thì cũng giống như có âm thanh với không có âm thanh. Bởi có âm thanh nó mới nói không có âm thanh. Còn cái tánh nghe thì nó lúc nào nó cũng đang có mặt. Thì không có thể nói nó nghe hay là không nghe. Tại bản giác lúc nào nó cũng đang có mặt hết. Thí dụ như bây giờ ở trên tay của các vị, bây giờ thầy bỏ cái đồ gì trên tay, thầy nắm lại. Xong á, giờ thầy hỏi các vị có cái đồ gì trên tay, thì các vị nói có. Rồi khi thầy bỏ cái đồ xuống, thầy hỏi trên tay thầy có cái gì không, các vị nói không. Thì bởi vì thầy có và không là tại vì trên đồ trên tay thì nó có vật. À, nên cái có không đó là cái tương đối. Bởi vì không có vật, tức là không có cái gì trên tay thì các vị nói là không. Còn có đồ trên tay thì các vị nói là có. Thì cái có không đó là cái tương đối. Tức là nó do cái này có hay là cái đó nó mất đi thì nó trở thành không. Nhưng mà cái tánh nghe của các vị hay tánh thấy của các vị lúc nào nó cũng đang có mặt hết. Đó, lúc nào nó đang hiện diện hết. Chứ nó đâu bao giờ nó ngừng đâu. Nó đâu bao giờ nó ngừng đâu. Phải không? Tánh nghe mình có lúc nào ngừng không? Tánh nghe mình có lúc nào nghe và lúc nào mình không nghe không? Hả? Tánh nghe của các vị á, các vị có hiểu chỗ này? Tánh nghe mình hả? Lúc nào cũng nghe hết chứ đâu có lúc nào mà không nghe đâu. Phải không? Đại khái có âm thanh thì không có âm thanh thôi chứ đâu phải nó không nghe đâu. Phải không? Nên bởi vì cái tánh nghe của mình nó thường hằng, mà nó thường hằng như vậy thì không thể nói nó có hay là không có. Hiểu không? Đó, đó là cái chỗ đó. Nên chánh niệm tức là vô niệm, mà vô niệm tức là lìa niệm. Lìa niệm tức là lìa huyễn. Lìa huyễn tại sao? Tại vì những cái niệm khởi diệt nó đều là huyễn. Huyễn là tại sao? Nó là do cái mình tưởng ra một cái hình ảnh. À, mà bây giờ mình lìa niệm tức là lìa những cái tư tưởng. Tại vì một cái niệm gì khởi lên nó đều là huyễn hết, nó đều là không thật. Phải không? Thí dụ như bây giờ các vị tưởng, các vị nhìn nghĩ kỹ lại coi cái nào, một cái tư tưởng nào mà nó là không huyễn đâu. Thí dụ như bây giờ các vị nghĩ tới cái bông, thì cái bông nó cũng là huyễn. Tại vì cái bông thật nó nằm bên ngoài, còn các vị tưởng tượng ra một cái bông đó là huyễn rồi. Huyễn tức là không thật. Rồi giờ các vị nghĩ tới người thân, thì hình ảnh của người thân trong cái đầu của vị đang nghĩ đó thì nó cũng là huyễn. Nên bất cứ những cái gì mà tư tưởng nó khởi mà nó nghĩ ra nó đều là huyễn hết. Bởi vì lìa niệm, niệm tức là những cái tư tưởng khởi nghĩ đó. À, mà lìa niệm tức là lìa huyễn. À, mà lìa huyễn thì sao? Thì tùy thuận cái bản giác trong sạch. Bản giác trong sạch tức là cái tánh hằng nghe, hằng biết. Nó rõ ràng trở về bản giác trong sạch đó. Phàm có khởi tâm động niệm, tức là ý nói phàm phu, tức là ý nói con người của mình. Mà bất cứ có khởi một cái tâm, bất cứ khởi cái tâm mà nó có động, động ở trong cái tư tưởng đó, trong cái suy nghĩ đó, khởi một cái tâm suy nghĩ nào đó, nó đều là gì? Nơi bản thể viên giác đều thuộc về quyển hóa hết. À, phàm có khởi tâm động niệm nơi bản thể viên giác đều thuộc về quyển hóa. Quyển hóa đều là không thật. Thì tức là cái vọng, vọng tức là nó không thật. Ừ. Ý Phật ở đây á, ngoài bản niệm ra chẳng sanh một niệm nào nữa thì các huyễn tự diệt. Nó tóm lại là cái trong tâm lúc nào đừng có khởi thêm một cái gì nữa hết. Tức là mình đang lúc nào cũng trong cái bản giác mình hết. Lìa tức là đừng có khởi nghĩ cái gì nữa hết. À, trong tâm nó rất là sáng suốt, nó rõ ràng, vậy là đủ rồi. À, ngay chỗ đó là cái bản giác, nguyên giác của mình. Tức là mình không có khởi một cái niệm nào hết. À, thì mình biết nó là lìa huyễn. Chỉ cần trong tâm mình đừng có khởi nghĩ một cái gì hết. Đó là mình đang automatic, mình đang lìa huyễn. Tại sao? Tại vì khi cái tư tưởng mình nghĩ bất cứ cái gì, những cái gì mà mình nghĩ nó đều là huyễn hết. Huyễn là không thật. Tất cả những gì mình nghĩ nó đều là không thật hết. Thì giờ mình đừng nghĩ, tức là mình lìa huyễn. Lìa cái không thật. Vậy thôi. Thì đúng rồi. Tức là luôn luôn ở trong cái bản giác nó thanh tịnh. À, muốn giữ niệm. Đây, bây giờ ngài nhắc lại. Thiện nam tử, những Bồ Tát sơ học và chúng sanh đời mạt pháp muốn cầu tâm viên giác trong sạch của Như Lai đó, thì nên dùng chánh niệm để xa lìa các huyễn. Nên dùng chánh niệm để xa lìa các huyễn, tức là hãy buông cái tâm xuống, đừng có khởi nghĩ bất cứ cái gì nữa hết. Tại những cái khởi nghĩ của mình nó đều là huyễn, tức là tự động mình không khởi nghĩ, tức là mình đã lìa huyễn rồi. Muốn giữ chánh niệm, trước tiên phải nương theo hạnh Samatha. Thấy chưa? Tức là bằng cách gì đi nữa, ngài cũng vậy, mình phải trở về cái thiền chỉ quán. À, thí dụ như bằng các vị muốn lìa huyễn, các vị trở về cái thiền chỉ. Cái thiền chỉ đó là, thí dụ như câu niệm Phật của các vị đó là thiền chỉ đó. Nhờ các vị nương vào cái câu niệm Phật rõ ràng ràng vậy, thì ở trong đầu các vị không có tưởng thế giới, không có tưởng đi shopping, không tưởng mua cái này, không tưởng người thân, không tưởng cái này kia nọ. Đó là cái chỗ đó. Bởi vì ngày dạy, căn bản đầu tiên phải nương vào Samatha trước. Samatha tức là chỉ quán, tức là nó là thiền á. Nghe nó thiền thì nhiều người giật mình, nói ôi cha chết rồi, mình ông thầy đang dạy thiền, không phải. Các vị niệm Phật cũng là thiền đó, kêu là cái đó là kêu là thiền chỉ. Các vị phải hiểu. Thiền chỉ, cái tại sao kêu thiền chỉ? Tại vì khi mình còn niệm á thì nó đình chỉ lại cái đầu óc mình, nó nghĩ cái này, nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ nam, nghĩ bắc. Nó đình chỉ, tức là chỉ, tức là ngừng lại, chứ không có gì hết á. Thì khi mình còn giữ câu niệm Phật thì cái đầu óc mình nó không có nghĩ đông, nghĩ tây, nó ngừng lại hết. Những cái tư tưởng này, tư tưởng kia, nó chỉ có một câu niệm Phật rõ rõ ràng ràng, đó kêu là thiền chỉ. Đó. Thì ngài nói rằng muốn giữ chánh niệm, trước tiên phải nương theo hạnh Samatha này của Như Lai, kiên trì giới cấm, cho đồ chúng an cư tĩnh tọa trong tịnh thất. Hành giả trước tiên hãy quán tâm này do tứ đại hòa hợp. Đây, bây giờ ngài chỉ nha, ngài chỉ cái cách để cho mình tu đây. Trước hết á, thí dụ như từ đầu, từ hồi bữa tới giờ mình học, mình không hiểu cái viên giác tánh đó là cái gì hết. rõ ràng trong kinh dạy rất là rõ, thầy cũng đã nói biết bao nhiêu rồi mà mình cũng chưa hiểu, thì thôi bây giờ qua tới cái chỗ này, bây giờ qua cái cách này nó nhẹ hơn, Đức Phật chỉ cho nó rõ nè. À, thì mình để ý trước hết á, là phải giữ cái dưới cấm trước, cái dưới mà mình phát tâm mà mình, những cái dưới mà mình phát tâm mà mình hành trì đó. À, thí dụ như cư sĩ có 5 giới cấm đó, hoặc là Bồ Tát có 10 giới trọng, 48 giới khinh đó. À, mình phải giữ cái giới cấm mình trước, sau đó cho đồ chúng an cư tĩnh tọa trong tỉnh thất. Ý nói rằng là mình phải tìm cái chỗ phương tiện, tức là mình phải nơi cái nơi vắng lặng để mà mình tu tập, để mình thực tập. À, căn bản là mình giữ giới cấm rồi, rồi bắt đầu mình đi tìm những cái nơi vắng lặng. Có thể rằng mình ở trong phòng, mình tìm cái phòng riêng của mình, mình phải tĩnh tọa trong đó, mình phải ngồi. Đó, rồi sao nữa, kế đến chỉ nè, đã trước tiên hãy quán tâm này là do tứ đại hòa hợp. Ngài chỉ cái cách để mình thể nhập được cái viên giác tánh của mình, mình thể nhập tại sao mà Đức Phật mà Ngài tu cái gì mà Ngài thành Phật. Bây giờ Ngài chỉ cho mình cái phương pháp mình tu cái kiểu này mình sẽ thành Phật y chang như Ngài. Bằng cách thứ nhất là các con giữ cái pháp, cái dưới của các con giữ, xong rồi kế tiếp các con phải đi tìm một cái giống như là cái thất, hay là tìm cái phòng hay cái nơi tĩnh lặng đó để các con nhập, các con tu tập. Đó là cái cách Đức Phật chỉ cho mình vậy đó. Tất cả chúng ta áp dụng cái đó. Rồi kế tiếp là gì nữa, rồi sau khi mà có tĩnh thất rồi, bắt đầu mình mới ngồi mình quán đây. Ngài chỉ nè, Đức Phật chỉ cho tất cả chúng ta nè. Kế đến là các con hãy trước tiên hãy quán tâm này do tứ đại hòa hợp. Cái tâm này nè, cái mà mình đang suy nghĩ, thế mình đang biết, mình đang thế này kia, nó do tứ đại hòa hợp, tức là do đất nước gió lửa hòa hợp. Bây giờ mình chưa quán được thì mình cứ nhớ rằng Đức Phật nói cái tâm này do tứ đại hòa hợp, thì mình cứ biết rằng nó là do tứ đại hòa hợp. Trong tâm thức của mình, trong đầu mình á, mình biết ok, cái tâm này là do tứ đại hòa hợp nha. Rồi kế tiếp nữa là gì nữa? Ngài dạy, trước tiên á, là hãy quán cái tâm này do tứ đại hòa hợp nè. Những thứ tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, não, chất bẩn đều thuộc về địa đại. Tức là trước hết á, mình giữ giới rồi, sau đó rồi mình kiếm cái chỗ yên tĩnh, cái phòng của mình. Rồi xong rồi mình ngồi xuống, bắt đầu mình mới nhìn lại cơ thể mình, nhìn lại trên con người của mình, nhớ trước hết mình nhớ cái thân này, cái tâm này cũng do tứ đại nó hòa hợp. Bây giờ tứ đại hòa hợp bằng kiểu gì đây? Bây giờ nhớ rằng từ bây giờ mình nhìn cái tóc của mình, mình nhờ nhìn cái lông của mình, mình nhờ nhìn cái răng của mình, móng tay của mình, đại khái những gân thịt xương tủy não chất bẩn vân vân, nó mình nhớ nó thuộc về địa đại, tức là thuộc về đất. Mình liệt kê nó, mình nhìn lại mình nha, nhìn lại con người của mình á, nhìn lại con người của mình nhìn cái thịt của mình nè, mình nhìn cái lông tai mình nè, mình nhìn móng tay mình nè, mình nhìn tóc mình nè, mình nhìn răng mình nè, mình nhớ đây là nó thuộc về địa nha, thuộc về đất. Đức Phật dạy mình đây là thuộc về địa đại, tức là thuộc về đất nha. Đó. Rồi cái kế tiếp, tức là mình phải ngồi trong cái tỉnh thức thanh vắng của mình đó nha. Đây là cái cách mà các vị gọi là chứng ngộ. Nếu Đức Phật đã chứng ngộ, Ngài chỉ cho cái cách chứng ngộ. Tức là sẽ được đạt đạo, sẽ được giải thoát, sẽ được thành Phật giống như Ngài. Đơn giản đầu tiên nhất là giữ giới. Sau khi giữ giới, kiếm một cái chỗ yên tĩnh, một cái phòng. Rồi bắt đầu cái mình ngồi, mình tư duy. Hay là một cái chùa. Đó, rồi xong xuôi, rồi bắt đầu cái mình nhìn lại mình. Mình nhớ rằng thân tâm này nó do tứ đại hòa hợp. Trước hết mình khởi cái ý như vậy trước cái đã, rồi xong rồi bây giờ mình mới nhìn lại mình. Bây giờ mình liệt kê nó ra, tứ đại tức là đất nước gió lửa, thì bây giờ mình coi cái nào thuộc về đất, cái nào thuộc về nước, cái nào thuộc về gió, cái nào thuộc về lửa. Đó, bây giờ chỉ cho mình cái đó. Rồi trước hết á, là con hãy quán cái thân tâm này, cái tâm này là do tứ đại hòa hợp. Những thứ nào là tóc, là lông, là móng, rồi răng, rồi da thịt, gân xương. Khi nói tới đây là mình không phải là mình nói bằng miệng nha, lúc này là mình phải nhìn lại trên cái thân của mình á, mình nhìn lại trên cái thân của mình á. Bây giờ mình nhìn từng cái một, trước mặt mình nè, đây là cái bàn tay đúng không? Bây giờ đây là thịt này nè, lông nè, là móng nè, vân vân, da thịt vân vân, là mình biết là đây thuộc về địa đại, thuộc về đất nha. Rồi cái thứ hai, nước mắt, nước mũi, mồ hôi, mỡ, máu, mủ, đờm, dãi, tiểu tiện vân vân đều thuộc về thủy đại. Đó, nhớ nha, cái này khi mà mình hành trì mình phải nhìn thật kỹ ở trên con người của mình, chứ không phải mình học ở trong cái từ chương nha, không phải mình học ở trên tờ giấy, không phải, mình nhìn ở trong cái con người của mình, nước mắt, nước mũi, nước miếng của mình đó, vân vân, nước tiểu của mình đó, vân vân, thì mình biết đây thuộc về thủy đại. Nhớ Đức Phật đã chỉ cho mình đây là thị đại. Khi mình học, mình hành trì, mình cũng phải làm y chang như vậy mới được. Mình phải tự mình liệt kê ra rõ ràng, đây là địa đại, đây là thủy đại. Rồi kế tiếp, hơi ấm là hỏa đại. Hơi ấm tức là thí dụ như mình hơi ra, cái mình thấy cái hơi ấm ở trong người nó thoát ra, thì nó vừa có, nó như giống như mình thổi ra đó, nó có cái hơi ấm ra, thì nó vừa là phong đại mà nó vừa là hỏa đại trong đó luôn. Hơi ấm là hỏa đại, hơi thở là phong đại. Hơi thở tức là mình thổi đó, mình biết nó là phong đại, nhưng mà khi mình thổi trong tay mình thấy nó nóng nóng thì biết thì trong đó nó có hỏa trong đó luôn. Hỏa là cái nóng, hơi nóng đó. Cái căn bản đầu tiên là mình ngồi mình tìm cái chỗ yên tĩnh, mình chỉ chú ý bốn cái thứ đó trước cái đã. Chú ý bốn thứ đó, trong đầu mình cứ chú ý bốn cái thứ đó hoài. Đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Cho nó quen thuộc rồi, kế tiếp mình sẽ làm gì? Đức Phật mới chỉ đây. Nếu tứ đại lìa nhau thì thân này ở đâu? Cái câu này mới là hay nè. Cái câu này cũng là một cái gọi là thoại đầu đây. Bây giờ mình ngồi mình nhìn trên cái thân mình rồi, đúng không? Nhìn trên thân mà mình thấy đây là da này, đây là xương, đây là móng tay vân vân. Nó là thuộc về địa đại. Rồi nước miếng, nước mắt, nước tiểu đồ vân vân, đó là thủy đại. Rồi cái hơi thổi ra thổi vô đó là phong đại. Rồi nó có hơi ấm, đó là hỏa đại. Rồi cái mình thuần thục cái đó xong rồi, cái tức là mình thường để ý cái đó, quen rồi, cái mình bắt đầu mình hỏi một câu, tức là mình tự mình hỏi mình á, nếu như bốn cái thứ này mà nó tan rã ra như vậy, cái thân này ở đâu? Nếu như cái tứ đại này mà nó lìa nhau, tại vì cái thân này nó được cấu kết bởi bốn cái thứ này, nếu bốn thứ này mà nó tách ra hết, mạnh thứ nào nó đi theo thứ đó hết, cũng giống như cái da của mình, giống như con người của mình mà không còn nước nữa, nước nó đi ra khỏi cái địa, tức là nó ra khỏi thịt, khỏi xương, rồi nước nó chảy ra, nó ở riêng một bên, nó tách ra một bên, thì lúc đó con người mình nằm ở đâu? Nếu tứ đại liền nhau thì thân này ở đâu? Cái này mình phải tư duy nha. Cái hay là Đức Phật cho mình tự mình nhờ như vậy mình mới thấy rằng cái gì, cái chánh yếu ngài muốn chỉ cho mình thấy rằng cái thân ngài phải là ta, hỏi phụ ta, nhờ như vậy mình lìa được hết tất cả những cái dính mắc mà mình trở về được cái viên giác tánh của mình. Đừng có nói rằng là Đức Phật ngài keo kiệt nha, đừng có nói rằng ngài gọi là ích kỷ nha, ngài tu ngài giác ngộ rồi ngài thành Phật rồi ngài không chỉ cái phương pháp làm sao mà tu được thành Phật. Bây giờ ngài chỉ cho mình là hồi xưa ta tu kiểu này nè, các con muốn tu thành Phật giống như ta, con cũng làm y chang vậy đi, con sẽ được thành Phật thôi. Trước hết là con phải giữ giới nè, sau đó con tìm một cái phòng yên tĩnh xong, mà dễ mà đâu cần tìm phòng nào, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đó, nhìn lại cái thân mình đi, còn không nữa trong lúc mình đi tắm á, nhìn cái thân mình là ngon lành nhất. Đây là thân mình nè, nó gồm có địa đại nè, nào là thủy đại nè, nào là cái gì đó. Rồi giờ sau đó rồi mình tự hỏi, nếu như bốn cái thứ này mà nó rời nhau như vậy, cái thân này ở đâu ha? Thân này ở đâu? Đó. quán xét, nếu quán xét như thế thì biết thân này vốn chẳng có tự thể. À, nhờ mình quán đi, quán tức là mình tư duy, mình suy nghĩ đi, suy nghĩ lại. À, nếu mà cái da này, mà ở trong cái thịt này mà nó không có máu, máu nó rười đi, tức là nó nước á, nó thuộc về thủy đại với địa đại mà nó không kết cấu với nhau, thì như vậy cái thân này ở đâu? Như vậy rõ ràng mình nhận, sau khi mà mình cứ tư duy, mình cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, mình thấy, ồ, như vậy cái thân này, nó vốn không có tự thể, không có tự thể tức là không có tự nhiên của nó, mà nó do cái duyên nó hợp. Nó do duyên nó hợp. À, nó do duyên cái hợp. Cái chỗ này rất là hay. Hay một cái là Đức Phật chỉ thẳng để cho mình đánh mất đi cái chính mắt của mình. Mà khi đánh mất đi vì cái sự dính mắc này, tức là mình sẽ không còn thọ thân sao nữa. Tức là hành giả đi thẳng vào trong Niết Bàn luôn. À, đi thẳng vào trong Niết Bàn luôn. Là tại vì sao? Tại vì mình điên đảo là mình nhận cái thân này là thật là của mình. Mà trong cái đó rõ ràng thân này là do tứ đại nó hợp thôi. Nên cái sai lầm của mình nhận cái thân này là mình cho là mình. Nhưng mà nó không phải là mình. Mà nó tứ đại nó hợp với nhau. Bởi tứ đại nó hợp với nhau mà mình cho là mình, nên khi mình mất cái thân mình chạy đi tìm thân khác liền. Còn bởi vì trong nguyên cái bộ Đại Tạng Kinh ấy, hay là trong kinh Nikaya Đức Phật chỉ dạy gì, chỉ có đơn giản làm sao mà người nào khi mà tu, mà khi mà nhắm mắt thấy thân này không phải ta, không phải thuộc về của ta, ta không thuộc về thân này, thì người đó vào trong Niết Bàn. À, nó đơn giản vậy thôi. Nên bởi vì Đức Phật chỉ thẳng nè, vào trong Niết Bàn tức là thành Phật rồi còn gì nữa. Đó, thì Đức Phật chỉ thẳng, tại sao mà ta, sự việc nó đến với ta, người ta cũng bị người ta chửi, mà các con cũng bị người ta chửi, mà tại sao ta không cảm thấy ta phiền não, tại ta thấy cái thân này nó là giả, nó đang chửi cái thân giả, thì có gì đâu mà ta phiền não, còn các con không thấy nó giả, các con thấy nó thiệt, nên con mới chửi lại người ta. Đó, nên bây giờ muốn làm sao không còn phiền não nữa, thì đơn giản phải nhìn thấy cái thân này không phải là ta. Trước hết không phải là ta, nó là do duyên hợp, nó không có tự thể, nó duyên hợp, nó do đất nước nó hợp với nhau. À, mà bây giờ nói thì các vị không hiểu, nên nói thì các vị không hay, thì thôi bây giờ chỉ, bây giờ Đức Phật chỉ cho mình nha, chỉ ra một cái phương pháp được rồi, con kiếm một cái phòng yên tĩnh đi, con ngồi con tư duy lại, con chánh niệm, con tìm coi cái nào là huyễn, để con lìa cái huyễn đó. À, cái nào là từ xưa giờ mình tưởng cái này nó là thật, nhưng mà nó là quyển, tức là nó là duyên hợp, chứ nó không phải là thực thể nó có. Không phải thực thể có. Rõ ràng á, mới đầu á, Ngài phải dạy mình phải ngồi, mình phải nhận chân cho rõ mới được nha. Chứ không phải nói qua cái miệng đâu. Mình phải nhìn lại cái thân của mình ha. À, đây là da nè, đây là xương nè, đây là da, đây là móng tay nè. À, đây là lông nè, đây là tóc nè, vân vân. À, mình nhìn lại mình nói, đây là địa đại đây, nó thuộc về địa đại. À, nó thuộc về đất. À, tại vì sao? Tại vì khi mà cái thân này mà nó có rụt ra đi nữa, những cái thứ chất rắn đó nó sẽ trở thành giống như bột, giống như đất vậy đó. Nó thuộc về địa đại. Còn máu, mủ rồi vân vân, cái đó nó thuộc về thủy đại. Vậy mà lấy hai cái đó thôi. À, rồi sau khi mà mình nhận nó rõ ràng xong rồi, mình nhìn lại cơ thể mình thấy rõ vậy xong, mình hỏi tiếp một câu nữa. Nếu như bây giờ bốn cái thứ này mà nó không có hòa hợp với nhau thì thân này ở đâu đây? À, như vậy nó không có thành lập. Nó không thành lập. Bởi nếu không thành lập như vậy là rằng là gì? Tức là nó không có tự thể của nó vô duyên hợp. Chỉ cần nhận được cái chỗ đó thôi. Bởi vậy Đức Phật mới nói đó, người nào tu mà thấy được cái duyên sanh, người đó là thấy Phật ở cái chỗ đó. Tức là mình thấy tất cả nó đều do nhân duyên nó sanh ra hết. Mà khi mình thấy được như vậy, tức là mình thấy Phật. Tức là mình thấy được cái gì? Cái bản giác nó rõ rõ ràng ràng, tất cả các pháp nó đều do duyên sanh hết. Nó không có thực thể của nó, không, tất cả nó do duyên nó hợp lại, nó sanh ra. À, do địa đại nó cấu hợp với thủy đại, nó hợp với phong đại và kết hợp với hỏa đại. Bây giờ nếu có thủy đại, nếu có địa đại, nó có thủy đại mà không có phong đại và không có hỏa đại thì nó cũng ngẫm cù đèo. Cũng giống như cái người mà nằm chết á. Các vị thấy người nằm chết không? Họ cũng có cái địa đại, họ cũng có thủy đại, tức là họ cũng có da, có thịt, và họ cũng vẫn còn có máu. Nhưng mà trong người họ không còn hơi ấm, tức là họ không có cái quả đại, nên bởi vậy họ cũng chết vậy. Rồi bây giờ quay lại, nếu mà ở trong người có cái hơi ấm đi nữa, có cái thân đi nữa, mà bây giờ lại không có cái thủy đại, không có máu thì nó cũng ngụm, vân vân. Vậy là mình thấy rằng cái thân này nó vô cấu hợp với, nó kết hợp với bốn cái thứ này, nó hợp lại với nhau nó thành. Nên Đức Phật chỉ cho, các con phải ngồi nha, các con phải tỉnh tọa nha, các con phải ngồi yên tĩnh kiếm một cái chỗ trong cái phòng vắng á, các con nên thực tập cái này bằng cách là nhớ nhìn lại cái thân mình, liệt kê ra cái nào thuộc về địa đại, cái nào thuộc về thủy đại, cái nào thuộc về phong đại, cái nào thuộc về gọi là quả đại. Đại nghĩa là lớn, không có gì hết. Thì sau khi mình liệt kê xong rồi, bắt đầu cái mình mới hỏi tiếp một câu, nếu bốn thứ này mình không kết hợp lại với nhau, vậy thân này ở đâu? Mình ngồi mình tư duy thế coi, tức là mình suy nghĩ coi nó đi đâu, nó như thế nào. Chắc chắn là nó chết. Nếu mà không, bốn thứ này nó không kết hợp với nhau thì chắc chắn là nó chết rồi. Bây giờ mình chấp niệm đi, mình dùng cái tư tưởng của mình suy nghĩ coi, phải không? Nếu nó chết như vậy, vậy là bốn cái thứ này nó phải do, nó không có tự thể, nó duyên, nó hợp lại với nhau. Nếu quán xét như thế thì biết thân này vốn chẳng có tự thể, do hòa hợp thành có tướng. Do hòa hợp, do bốn thứ nó hợp lại nên thành có cái tướng người, tướng mình đấy nè. Thật ra đồng như huyễn hóa. Thật ra đồng như huyễn hóa, tức là đồng như huyễn hóa, tức là sao? Nghĩa tại sao nó đồng như huyễn hóa? Giống như người nọm vậy đó. Người nọm thì đại khái nó gồm có, ở trong nó có cái thanh cây, rồi xong rồi cái bên ngoài cái họ lấy cái trâu, họ lấy cái gì đó rơm á, họ tủ lại chung quanh, rồi họ cột, nào là cái hình đầu, hình tay, hình chân, vân vân, rồi họ mặc áo vô, giống như hình nọm vậy đó, hội dẫn. Nó cũng cho cái duyên nó hợp lại nên ra cái hình ảnh một cái người, nhưng mà người đó người nọm hay là con búp bê đi cũng vậy. Thì mình thấy rõ ràng mình cũng giống như con búp bê, cái thân này y chang như con búp bê. Nhưng mà ngoài bốn cái đó nó còn có cái thức nữa, cái không và thức nữa, thì nhưng mà tuy nhiên cái chánh yếu nó cũng là bốn thứ đó. Đất nước gió lửa, chỉ cần tìm hiểu mình thấy rằng cái thân này do đất nước gió lửa nó hòa hợp, nó thành, nó không có tự thể. Nhưng mà cái này mình phải thật sự mình nhận chân nha, không phải mình tưởng tượng đâu, mình phải thật sự mình phải nhận, mình phải thấy rõ nó rõ ràng. Thân này như vậy đó, mà muốn như vậy thì mình phải kiếm chỗ vắng lặng, mình phải thường tư duy, nghĩ đi nghĩ lại, cái nào là địa đại, cái nào thuộc về đất nè, cái nào thuộc về lửa nè, cái nào thuộc về nước nè, cái nào thuộc về gió nè. Đó, mình phải rõ ràng xong rồi mình mới hỏi tiếp một câu nữa, nếu mà bốn thứ này mình không hòa hợp thì thân này ở đâu. Sau khi đó cái mình mới khám ra, như vậy nó là huyễn, nó do duyên nó hợp, là nó không có tự thể, nó là do hòa hợp mà thành ra của cái tướng, thật đồng như là huyễn hóa, giống như huyễn hóa, giống như là hóa ra cái người giả vậy đó, giống như hóa ra vậy đó. Vì bốn duyên giả hợp mà vọng có lục căn, vì bốn duyên giả hợp mà vọng có lục căn. Như vậy bây giờ cái căn bản khi mình nhận ra rõ ràng cái thân này do tứ đại hòa hợp, như vậy tức là nó không có thật. Mà bởi nó không thật, cái căn bản nó không thật, nên nó mới vọng có lục căn. Lục căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bây giờ nhìn lại coi, mắt cũng là gì? Cũng phải do địa nè, do địa đại nè, tức là chất rắn đó. Nó gồm có cái tế bào mắt, rồi nó còn thêm, nó có cái máu. Máu tức là nó còn nước ở trong đó, thuộc gì? Hỏa đại, nó thuộc về cái gì? Nó kêu là thủy đại, nó kết hợp. Rồi nó cộng thêm, nó phải có cái không nữa. Hay là nó có cái sự gọi là sinh diệt, giống như giãn nở của nó, vân vân. Hay là cái sự phòng xẹp của nó. Của thí dụ như cái máu đi, như cái ống đi, cái ống nước đó, khi mà nước nó chảy tới rồi nó phải nở, giãn nở ra, mà nó phải có cái hơi. Tại khi một cái gì nó đi tới, nó phải có cái sức đẩy. Sức đẩy đó thì nó nếu mà nhìn theo cái vi tế, nó cũng có cái phong đại nó nằm ở trong đó nữa. đó. Rồi rồi hiển nhiên nếu mà cái máu đó nó phải có hơi ấm, mà máu nó phải ấm ấm chứ nó đâu có lạnh được đó, thì trong đó nó có cả quả đại nằm trong đó luôn, nên nó hình thành ra sáu căn của mình, con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân và cái ý, tất cả căn bản nó vốn từ bốn cái thứ này nó hợp thành. Vì bốn duyên giả hợp, bốn duyên tức là đất nước gió lửa đó, nó giả hợp, nó không có thật, nó đại khái đúng giờ đúng giấc, hay là đại khái đúng cái nó giống như đúng cái sức hút với nhau vậy đó, thì nó tạo thành ra cái sáu căn này. Rồi từ tứ đại mà sanh khởi ra lục căn, rồi căn trần hòa hợp, căn với trần, căn tức là nói về con mắt của mình, trần là nó nằm bên ngoài, trần cảnh, thí dụ như con mắt thì có sắc, sắc là trần, thuộc về gọi là sắc trần, còn lỗ tai là căn, tức là nhĩ, thì nó gồm có thinh, tức là âm thanh, đó, thì hai cái này nó hòa hợp, nó bắt đầu nó mới sanh ra lục thức, lục thức tức là cái biết, căn tức là con mắt của mình, thì mượn con mắt cho nó dễ hiểu, rồi bên ngoài nó có cái sắc, hai cái nó tác dụng với nhau thì bắt đầu nó sanh ra cái thúc thức, tức là nó có cái xúc với nhau, khi nó xúc nhau thì bắt đầu nó sanh ra cái thức, thức là cái biết á. Con mắt thì thấy sắc, lỗ tai thì nghe tiếng, thì lỗ tai là nó thuộc về căn, gọi là thính, gọi là nó kêu là nhĩ căn của mình á, rồi nó tác dụng dưới gọi là thinh trần, tức là âm thanh, thì bắt đầu nó mới sanh ra là nhĩ thức, nhĩ thức tức là cái biết về lỗ tai, cái biết về lỗ tai. Vì bốn duyên giả hợp với cộng có lục căn, từ tứ đại sanh khởi lục căn, căn trần hòa hợp sanh khởi lục thức. Cái này dễ hiểu rồi không, giải thích rồi. Do lục thức phân biệt lục trần, do lục thức tức là cái biết của mình á, cái biết ví dụ như mình nghe cái tiếng lỗ tai của mình nghe cái âm thanh, cái mình nhớ này, âm thanh này của cái người đàn ông, âm thanh của người đàn bà đó, nên nhờ cái thức đó, tức là do cái nhĩ thức mình mới phân biệt được đây là cái âm thanh người đàn ông đàn bà đó, thì bắt đầu nó mới tích tụ, tức là nó ghi nhớ tích tụ bên trong, tựa như có tướng nhân duyên hiện ra, nên giả gọi là tâm. Tựa như có nhân duyên, có tướng nhân duyên hiện ra, nên giả gọi là tâm. Tức là lúc đó là sao? Thí dụ như mình nghe cái tiếng âm thanh đó, mình nghe cái tiếng ca đó, thí dụ như họ đã ca cái bài Lòng Mẹ đi, hồi xưa tới giờ mình chưa biết cái bài Lòng Mẹ như thế nào, bất giác cái lỗ tai của mình nghe cái âm thanh của cái người, của cái tiếng ca Lòng Mẹ bao la như Biển Thái Bình, thí dụ như vậy, thì cái lỗ tai mình nghe cái âm thanh đó, cái bắt đầu nó sanh ra cái thức đó, cái nó tích tụ tức là nó giữ lại, nó ghi vô cái memory ở trong cái tâm thức của mình á, thì cái đó nó kêu là trở thành gọi là tâm, giả hợp cái đó kêu là tâm. Nên cái tâm mình, đúng rồi, tôi nhớ rồi, kỳ đó nhờ cái tâm tôi vắng lặng nên tôi nhận biết được, cái bài đó ca, cái người đó đang ca cái bài Lòng Mẹ hồi lúc đó, giờ đó, phút đó, cũng vậy. Thì cái đó kêu là giả danh, hay là tạm gọi cái đó kêu là tâm. Thì nhắc lại cho đó, vì bốn duyên giả hợp với vọng có lục căn, từ tứ đại mà sanh khởi lục căn. Nhớ rồi, mới nãy mình đã thấy rõ cái thân của mình đó, mình chia sẻ cái nào là đất, cái nào là nước, cái nào là gió, cái nào là lửa rồi, thì do cái tứ đại này nó mới khởi ra cái lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mình. Rồi cái lục căn này nó tiếp xúc với lục trần. Lục trần tức là bên ngoài nó có sắc thanh hương bị xúc pháp đó, thì bắt đầu mới sinh ra lục thức. Lục thức tức là có cái biết của con mắt, cái biết của lỗ tai, cái biết của lỗ mũi, cái biết của cái lưỡi, cái biết của cái thân, và cái biết của của cái ý đó. Rồi từ cái biết đó nó mới ghi nhớ nó tích tụ bên trong, tựa như có tướng nhân duyên hiện ra nên giả gọi là tâm. Có cái tướng nhân duyên, thí dụ như thế này, thí dụ như con mắt mình nhìn cái bông thì ở trong đầu mình nó sẽ hiện ra, nó lưu trữ trong tâm mình, lưu trữ trong cái đầu mình, nó có cái hình ảnh của cái bông, thì hình ảnh cái bông đó kêu là tâm. À, do cái tâm mình, nên mình nói mình cố tâm á thì mình mới có được, mình mới nhận, mình mới nhớ lại cái hình ảnh đó, còn mình không cố tâm thì mình đâu có thấy đâu. Thí dụ như cả ngàn cái bông đó mà cái bông không có cái bông nào mình để ý hết, thì tuy rằng con mắt mình thấy đi nữa nhưng mà mình không có lưu lại thì nó không có tâm, mà nó không có tâm, nhưng mà nhờ mình lưu lại đó mình mới có tâm. À, có tâm mình lưu lại. À, cũng giống như thầy nói đó, bởi có tâm đó nên mới có chủng tử. Và cũng giống như thí dụ như các vị đi với thầy, đi tới một cái chỗ, đi ngang qua cái chỗ bán đồ đi, thì cái người mà đang cầm cái quần thì đi ngang qua cái chỗ bán đồ mà bán quần á, thì cái hình ảnh cái quần đó nó hiện trong đầu họ, tại họ có tâm, tức là họ có chú ý. Thì tại vì sao có chú ý? Cái con mắt của họ nè, mở ra, rồi cộng thêm cái hình ảnh của cái kia, rồi cộng thêm cái hai cái đó, nó tác dụng nhau, bắt đầu nó có cái thức, nó mới lưu lại ở trong cái tâm thức của họ, nên họ bắt đầu họ giữ. Nên khi họ về tới nhà rồi, cái hình ảnh của cái quần đó nó hiện ra trong đầu của họ. À, tức là cái đó lúc đó mình kêu là vọng tâm đó, nó mới hiện ra cái hình ảnh của cái quần. Còn bây giờ thầy không có tâm, con mắt thầy cũng thấy, cũng đi ngang qua cái chỗ bán quần, con mắt thầy cũng thấy cái quần, nhưng mà thấy trong cái thấy đó nó không có sự chú ý. À, nên nó không có sanh ra cái thức, à, nên nó không có lưu trữ được. À, bởi vì khi mà mình cố tâm á, thì nó mới sanh ra cái thức. Tuy là con mắt nó xúc chạm tới cái hình ảnh đó, nhưng mà nó không có tạo ra cái thức. Bởi không tạo ra cái thức thì nó không có tạo ra cái tâm. Mà cũng giống như thí dụ như các vị đang buồn một cái gì đi, trước mắt các vị biết bao nhiêu người đi qua đi lại, và con mắt của các vị cũng đụng chạm, nhưng mà các vị không có cái tâm, tức là không tạo ra cái thức. À, con mắt nó xúc chạm với hình ảnh trước mắt, nhưng mà nó không có cái thức, nên các vị không có tâm. Nên khi đi xong rồi, các người hỏi ỷ mới nãy bạn ngồi đây, bạn có thấy cái người bạn tôi đi đến đây, hay là ông Mỹ Đen Mỹ Trắng ông, mình không thấy. Là tại vì mình không có tâm, nên nó không có trụ vô, tức là mình không có tạo ra cái thức. À, nên nó không có lưu trữ được, mà không lưu trữ được thì nó không có cái như là giống như là không có tâm vậy đó. À, còn nó lưu trữ, nó tích tụ lại bên trong, tựa như có tướng nhân duyên, tức là hình ảnh của cái sự việc đó. À, nó rõ ràng thì cái đó kêu là giả gọi là tâm. Thiện nam tử, cái vọng tâm này nếu chẳng có lục trần thì chẳng thể có. À, lục trần, các vị nhớ nha, nhớ căn trần và thức. Thì các vị phải nhớ trần nó thuộc về bên ngoài, trần nó thuộc về bên ngoài. À, trần cảnh nó thuộc về bên ngoài. À, nếu như vọng tâm này mà chẳng có lục trần thì chẳng thể có. Tứ đại tan rã thì cảnh trần cũng không còn. Tứ đại tan rã thì cảnh trần cũng chẳng còn. Nhân duyên căn trần đều tự tiêu tán, rốt cuộc cũng chẳng thấy có gì là tâm phan duyên. À, tức là ý nói rốt ráo bây giờ có tâm có kiểu gì đi nữa, nhưng mà nó do cái tứ đại nó hợp, bây giờ không còn cái tứ đại hợp nữa thì những cái đó nó đều tan mất hết. À, để chỉ ra gì? Tất cả nó đều là duyên hợp, mà nó không có thực thể, nó không có tự thể riêng của nó. À, thiện nam tử, cái vọng tâm này nếu chẳng có lục trần thì chẳng thể có. Nếu cái vọng tâm này nó chẳng có lục trần thì nó chẳng thể có. Như vậy cái lục trần, lục tức là bên ngoài gọi là sắc, âm lỗ tai, bên lỗ tai thì nó có là âm thanh. À, lỗ mũi thì có cái gì, thanh hương. À, cái mùi. À, rồi cái vị tức là nếm, là cái lưỡi thì nó có vị. À, chua chát mặn ngọt gì đó. Rồi cái thân thì có xúc chạm. À, đó là căn trần bên ngoài, thân trần đó, tức là về xúc chạm im ấm trơn, mềm láng vân vân. À, rồi ý thì nó có về gọi là ý căn, thì nó có pháp trần. pháp trần là thuộc về ý căn. À, thì chỉ cho cái pháp trần, nhiều khi các vị học mà các vị không biết. Cái pháp trần nó giống như thế này, nó giống như về một cái hình ảnh gì đó. Ví dụ như các vị nhìn cái tượng Phật đi, cái trong đầu các vị nhắm mắt lại, các vị có cái hình ảnh tượng Phật đó, cái hình ảnh tượng Phật ở trong đầu các vị, cái đó kêu là pháp trần. À, mà không phải chỉ hình ảnh tượng Phật. Ví dụ như các vị nhìn chiếc xe, nhắm mắt lại trong đầu các vị có hình ảnh chiếc xe đó, cái đó thuộc về pháp trần, cái đó kêu là pháp trần. À, mình niệm Phật, mình quán tượng Phật có nằm trong pháp trần không ạ? Không, thầy giải thích chữ pháp trần cho các vị hiểu. Các vị không hiểu cái chữ pháp trần. À, pháp trần là khi mà mình nhìn một cái gì hay mình nghe một cái gì, thí dụ như giờ mình nghe một cái tiếng con chim nó hót đi, cái mình nhắm mắt lại, hay cái mình tưởng ra một cái hình, à, mình tưởng ra cái tiếng con chim mà vừa rồi mình mới nghe đó, cái âm thanh đó, đó cái đó kêu là pháp trần. À, hoặc là thí dụ như các vị nhìn cái cuốn sách rồi các vị nhắm mắt lại, thì các vị có cái hình ảnh của cái cuốn sách ở trong đầu các vị đó, đó cái đó kêu là pháp trần. Thiện nam tử, cái vọng tâm này nếu chẳng có lục trần, lục trần tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, thì chẳng thể có tứ đại tan rã, thì cảnh trần cũng không còn. Tứ đại tan rã ý nói rằng khi mình chết đó, tứ đại nó tan rã thì cảnh trần cũng chẳng còn. Hay là nói khi mình quán như vậy, cái thân này do cái duyên nó hợp, mà rõ ràng nếu mà bốn cái này mà nó tan rã thì cảnh trần cũng chẳng còn. Tức là trần cảnh trước mặt mình á, nó đều không còn. Nhân duyên căn trần đều tự tiêu tán, rốt cuộc cũng chẳng thấy có gì là tâm phan duyên hết. Rốt ráo rồi thấy cũng chẳng có gì gọi là tâm phan duyên hết. Phan duyên tức là nương theo đó mà nó hiện ra đó. Nó không có cái tâm đó nữa. Thiện nam tử, những chúng sanh ấy nếu huyễn thân diệt, huyễn tâm cũng diệt. Tức là huyễn thân diệt là biết rồi, huyễn thân ý nói cái thân tứ đại này nó là huyễn mà, nó mà diệt rồi, mà huyễn thân diệt, huyễn tâm cũng diệt luôn, huyễn tâm. Tại vì cái thân này nó là huyễn rồi, huyễn là nó không thật rồi, thì những cái gì sanh diệt ở trong cái thân này nó đều là huyễn luôn, nó cũng đâu có thật đâu. Nếu mà huyễn thân diệt, huyễn tâm cũng diệt, diệt tức là mất, tức là hết, là dứt. Huyễn tâm diệt rồi, huyễn trần cũng diệt. Mà huyễn trần diệt rồi, huyễn diệt cũng diệt. Tức cái huyễn cũng diệt. Cái huyễn, cái biết huyễn diệt, diệt rồi thì phi huyễn, tức là bản giác chẳng diệt. Ví như chùi gương, lau sạch thì gương sáng. Cái chỗ này nó sâu sắc lắm. Nó rất là sâu sắc và nó rất là hay. Bây giờ quán chiếu trên cái thân này đi. Nếu cái thân này nè, cái huyễn thân này mà nó diệt, thì hiển nhiên những cái gì nó thuộc về thân này, tức là cái tâm, nên nhớ là cái tâm là gì. Mới nãy ngày ví dụ đó, cái tâm là do cho cái gì giả gọi là tâm á, tâm là do cái sự ghi nhớ tích tụ ở bên trong, tự như có cái tướng nhân duyên nó hiện ra nên giả gọi là tâm. Giả gọi là tâm tức là những cái mà mình nghĩ được, mình suy nghĩ được, mình đại khái, mình tưởng tượng được, thì cái đó cũng gọi là tâm. Mà nhớ những cái huyễn thân này, tại cái tâm này nó nương ở trong cái thân này, mà bây giờ nếu cái thân này nó là huyễn mà này, cái huyễn thân này mà nó diệt nó chết đi, thì huyễn tâm nó cũng mất luôn. Mà huyễn tâm mất rồi thì huyễn trần cũng mất. Huyễn trần tức là hiển nhiên cảnh bên ngoài mình giống như cái người nằm chết vậy đó. Họ có con mắt đi nữa nhưng mà cảnh trần trước mặt họ đều nó không có thấy được, không nhận được. Mà huyễn trần diệt rồi thì huyễn trần đã diệt rồi thì huyễn diệt cũng diệt luôn. Tức là cái huyễn diệt cũng diệt. Cái đây cái nói gì cái ý ba câu á. Tức là quét sạch luôn cả những cái tư tưởng khởi nghĩ tới cái huyễn nó cũng dẹp luôn, cũng dẹp luôn. Thì cái biết huyễn diệt luôn. Cái biết huyễn tức là cái tâm ý mình biết nó là huyễn nó cũng diệt luôn. Thì lúc đó rồi thì gọi là phi huyễn, tức là bản giác nó sẽ chẳng diệt, tức là nó còn trùm khắp một cái sáng tỏ. Một cái sáng tỏ tức là nó là cái bản giác. Ví như chùi gương, lau sạch gương thì bắt đầu lau sạch thì gương nó sáng. Bụi nó sạch thì gương nó sáng. Tại những cái mà nó bám, nói tóm lại như thế này cho dễ hiểu. Bản giác của mình nó vốn nó thanh tịnh. Nó vốn giống như bây giờ cái con mắt của mình đi. Con mắt của mình á, mình đừng có trụ vào đâu hết thì mình thấy nó trùm khắp. Bởi mình thấy trùm khắp á, người nam, người nữ, người gì tự động mình cũng biết nữa, không cần phải phân biệt mà mình cũng biết. Đó là bản giác thật của mình. Nhưng mà bây giờ á, mình lại không sống trong cái bản giác đó. Bây giờ cái bản giác mình bắt đầu nó gọi là sanh ra cái dụng. Cái dụng là nó nhận biết được, đây là người nam, đây là người nữ. Bắt đầu thí dụ như bây giờ mình không để trong cái tâm tự nhiên nó, mà bây giờ mình chiếu nó. Tức là mình nói, đây là người nữ nè, người nữ này đẹp, người nữ này xấu nè, người nữ này tóc dài, người nữ này tóc ngắn nè, vân vân. Thì mình đang khởi nghĩ tới cái đó. Thì bây giờ làm sao mình có được cái tâm mà mình phân biệt cái đó? Tức là do con mắt của mình nó tiếp xúc với cái hình ảnh của cái người nữ đó, bắt đầu mình mới sinh ra cái thức. Cái thức tức là mình mới phân biệt, mình mới biết, đây là người nữ này tóc dài, người nữ này tóc ngắn, đây là người nữ chứ không phải là người nam, vân vân. Thì bây giờ nếu bây giờ mình nghĩ lại, bây giờ nếu mà bốn cái nhớ cái thân này nó do tứ đại nó hòa hợp, nếu như vậy có thì bây giờ ở trong cái sát na, nếu mà bây giờ không khởi cái ý phân biệt, không khởi cái ý phân biệt, thì ở trong một cái tâm vắng lặng, ở trong tức là trở về một cái sự trùm khắp, mà khi mà trở về cái sự trùm khắp đó, tức là phải có phải rằng là ngay trong lúc mình trở về cái sự trùm khắp đó, tức là cái ý thức của mình nó không có phân biệt theo cái cảnh nữa, không phân biệt theo cái hình ảnh của người nữ tóc dài hay tóc ngắn đó nữa. Tức là lúc đó là huyễn thân diệt mà huyễn tâm cũng diệt luôn. Tức là huyễn tức là cái nhớ mà nãy thì nói cho các vị cái chữ huyễn đó. Huyễn tức là trong đầu của mình nó tưởng tượng ra một cái hình ảnh khác. Cái hình ảnh đó nó không thật. Hình ảnh của cái, thí dụ như mình nhìn cái người nữ đó đi, hay mình nhìn cái người nam đó đi, trong đầu mình có hình ảnh của người nữ, người nam. Thì cái trong đầu mình hình ảnh người nữ, người nam đó là huyễn, nó không có thật. Đó, nếu mà cái hình ảnh, cái hình ảnh đó nó diệt mất, thì cái tâm nghĩ thì cái người nữ đó cũng mất luôn. Mà khi tâm của người nữ mất rồi, tức là sao? Tức là trở về với đại khái rằng huyễn tâm diệt rồi thì huyễn trần cũng diệt luôn. Huyễn trần là tức là cái hình bóng mà mình tưởng tượng ra cái hình ảnh. Nhớ nha, thì nhắc lại, tuy rằng cái hình ảnh của cái cô đó hay cái anh đó đang trước mặt mình, nhưng mà khi vô trong đầu mình rồi đó, thì mình sẽ hình dung ra, mình sẽ có một cái hình ảnh của cái người đó. Thì cái hình ảnh của cái người nam hay người nữ đó trong đầu mình đó là huyễn, nó không có thật. Nhớ cái hình ảnh trong đầu mình, cái đó nó không có thật. Thì nếu mà cái huyễn thân đó mà diệt đi, tức là huyễn tâm mình tức là cái huyễn tâm là tức là gì? Tức là cái tâm mình vọng nên mình mới tạo ra cái hình ảnh của cái người đó. Mà cái huyễn tâm đó dẹp rồi thì sao? Thì cái huyễn trần nó cũng diệt luôn. Huyễn trần nó cũng diệt là tức sao? Tức là ngay lúc đó cái hình ảnh của người đó trong đầu mình không còn. Mà không còn tức là giống như cái người, giống như khi mà các vị đang ngồi mà các vị suy tư cái gì đi, thì trong đầu có các vị đang suy tư, thì trước mặt các vị có cái hình ảnh người nam người nữ mà hoàn toàn các vị không nhận được, không biết được đây là nam hay nữ nữa. Đó là tại vì lúc đó là sao? Tại cái tâm của các vị nó không có phân biệt, nên ở trong cái lúc mà nó cắt đi cái huyễn tâm mà diệt rồi thì huyễn trần cũng diệt là cái chỗ đó. Tại vì huyễn tâm nó nương theo cái trần mà nó phân biệt, mà bây giờ huyễn tâm nó đã dẹp rồi, huyễn tức là cái vọng á, cái vọng tâm nó bị dẹp rồi thì huyễn trần nó cũng dẹp luôn. Mà huyễn trần diệt rồi thì huyễn diệt cũng diệt, thì cái biết huyễn diệt cũng diệt luôn, thì cái bản giác nó trùm khắp. Tức là nói tóm lại là khi mình trở về, tức là mình không tưởng tượng ra nữa, mà mình trở về với cái bản giác, nó đừng dính mắc vào đâu hết. Đó, thì cái bản giác nó đang trùm khắp. À, cũng giống như ý người ta nói là cái gương mà nó dính bụi, giống như cái tâm mình nó đang chiếu soi nè, nó đang chiếu, nhưng mà mình đang chiếu, mình kẹt có một cái, khi chiếu, tức là cái tâm mình đang chiếu ra cái cảnh đó, mà mình quên rằng cái chiếu đó, mình quên ra cái đang chiếu sáng đó, mà mình đi theo cái vật, mà mình quên đi cái sự chiếu sáng đó. Chính cái đó là cái sai lầm, kêu là lúc đó kêu là bị bụi, bụi nó dính lên gương, là cái chỗ đó. Tại cái mặt gương lúc nào cũng đang sáng tỏ hết, chỉ cần dẹp cái gương đó, dẹp cái bụi nó qua một bên, tức là lau chùi, tức là đừng có dính vào bụi nữa, thì cái gương nó trở về cái bản sáng của nó. Tức là nói như thế này cho dễ hiểu, cũng giống như bây giờ thầy đánh cái tiếng chuông, đúng không? Khi thầy đánh tiếng chuông á, các vị đi theo tiếng chuông, mà các vị quên đi các vị, bởi các vị đi theo tiếng chuông nên cái tiếng chuông lúc có lúc không, thì trong tâm của các vị sẽ chạy theo cái có không này. Bởi khi có tức là sanh, khi không tức là khi nó hết tiếng chuông thì tức là diệt, tức là mình đi theo cái sự sanh diệt đó. Mà mình quên rằng cái tánh nghe của mình nó không phải là có không, tánh nghe mình nó đang lúc nào cũng đang có nghe hết, nhưng mà mình đi theo cái tiếng chuông nên khi họ có nghe mình nó nghe, khi giữ cái tiếng chuông là mình hỏi mình nghe, mình nói lại mình không nghe, là tại mình theo vật mà mình quên mình. Mà theo vật quên mình tức là gì? Tại vì mình ở trong cái tánh nghe của mình á, mình chiếu vào trong cái vật, chiếu trong vật rồi mình quên, là mình cứ đi theo vật luôn, mà mình không quên lại mình là mình có cái tánh chiếu. Cái tánh chiếu tức là cái tánh rõ ràng, cái tánh sáng tỏ đó. Bởi cái tánh nghe mình sáng tỏ nên mình mới nhận thức được có âm thanh hay không có âm thanh chứ, đúng không? Nhưng mà khổ nổi mình đi theo âm thanh luôn, mà mình quên rằng cái tánh nghe của mình lúc nào cũng đang nghe hết. Nên khi mà mình thành lập ra cái, tức là nghe được cái âm thanh, tức là cái huyễn tâm nó khởi nè, nó khởi ra cái tiếng chuông, nhưng mà thực thật tiếng chuông ra bên ngoài, nhưng mà trong đầu mình vẫn có nghe cái âm thanh của tiếng chuông, đó là cái huyễn tâm. Huyễn tâm mà dưới cái huyễn trần bên ngoài mà nó diệt rồi, tức là ở trong tâm mình nó không đi theo cái tiếng chuông nữa thì sao? Thì trở về cái bản giác. Tức là mình buông cái tiếng chuông thôi, tức là đừng đi theo tiếng chuông nữa. Tức là cái người hành giả trở về với cái tánh hằng nghe của họ, nên cái bản giác nó trùm khắp. Đó, cả một cái đoạn Đức Phật chỉ, nó chỉ nằm cái chỗ đó. Tức là thường đa số mình đi theo vật mà mình quên mình. Bởi khi theo vật thì nó có cái huyễn tâm, và nó có huyễn cảnh, nó mới tạo tác, nó ăn cơ với nhau mà nó kéo mình dính mắc vô trong đó. Bây giờ mình chỉ cần mình dẹp, tức là diệt là chết á, tức là đừng có đi theo nó nữa, đừng cho cái huyễn tâm nó khởi. Không có huyễn tâm thì không có huyễn cảnh, hay là cái huyễn trần nó sẽ diệt. Mà huyễn trần diệt rồi thì huyễn diệt, nó đã diệt rồi thì cái biết về huyễn cũng diệt luôn. Tức là mình còn biết là mình đang lìa cái chuông thì cũng chặt luôn, là cũng còn mắc kẹt. Mình chỉ cần buông xuống, đừng có dính mắc vào đâu hết. Thì tức là cái bản giác nó trùm khắp cả lại. Thiện nam tử, phải biết thân tâm đều là cấu bẩn của huyễn. Tướng cấu bẩn diệt hẳn thì mười phương trong sạch. Thấy không? Tướng cấu bẩn diệt hẳn thì mười phương trong sạch. Rõ ràng. Tại vì khi mà mình nghe tiếng chuông là mình bị trụ trong tiếng chuông nó cột mình rồi. Mình không có thể nghe trùm khắp được. Muốn nghe trùm khắp mười phương đi nữa thì phải sao? Đừng đi theo tiếng chuông. Đừng đi theo tiếng chuông, trở về cái bản giác của mình. Nên mới nói, ngài dặn rằng, nhớ các con phải nhớ rằng, phải biết thân tâm đều là cấu bẩn của quyển hết. Cả thân này nó là quyển rồi. Cái tâm nó nằm ở trong cái thân này nó cũng là quyển luôn, nó cũng không thật. Nó là cấu bẩn của huyễn. Tại sao kêu là cấu bẩn? Bởi vì cái tính chất của cấu bẩn nó là dính mắc. Nó là dính mắc, nó là trục, nó bản chất của nó là trục, bản chất của nó là lôi kéo, bản chất của nó là gọi là trục, tức là điều khiển mình á. Nó cột, nó là kêu là thập triền thập sử, nó là những cái ràng buộc mình và nó sai sự mình. Bản chất của thân tâm nó là cấu bẩn, nó là cấu bẩn của huyễn, nó là do huyễn nó tạo tác ra thôi. Tướng cấu bẩn diệt hẳn thì mười phương trong sạch. Như vậy tóm lại là sao? Tóm lại rằng khi mình đối cảnh, đừng sanh tâm. Nếu mình đối cảnh mình sanh tâm, tức là mình dính vô trong cấu bẩn của quyển. Mà khi cấu bẩn của quyển thì tức là mình nằm ở trong sanh diệt. Mà khi sanh diệt tức là mình ở trong luân hồi. Vậy thôi. Còn bây giờ mình đừng có dính vào, tức là kêu là đối cảnh vô tâm á. Mạng vấn thiền á, đối cảnh vô tâm tức là nghe tiếng chuông. À, mình vô tâm tức là mình không trụ vào trong cái tiếng chuông. À, để trở về cái tánh nghe của mình, đó là vô tâm. À, còn có tâm tức là mình có ý. Có ý, ồ, đây là tiếng chuông. Tiếng chuông hay quá, nó đang ngân nè, đang ngân nè, đang ngân. Tức là mình bị tiếng chuông nó cột mình. À, còn bây giờ mình vô tâm. À, tức là mình lìa đi cái cấu bẩn của nó thì mười phương nó trong sạch. Tức là cái là mười phương gì đó hiện toàn thân á, nó có cái bài gì đó, cái gì mười phương hiện toàn thân á, đó là cái chỗ đó. Ý nói khi mình trở về cái bản giác trong sạch của mình, đừng có chiếu vào đâu hết, đừng có dính vào đâu hết, à thì mười phương chư Phật rõ rõ ràng ràng. À, tức là mười phương, ở mỗi phương nó đang vận hành cái gì mình biết rõ, nó rõ ràng. Với đơn giản như đó thôi. Nhắc lại một cái điểm để cho các vị nhớ, các vị đừng có quên. Bản giác của mình vốn là mình giải thoát. Mình vốn, tức là cái căn bản đúng là mình đã giải thoát. Nhưng mà tại mình không sống trong giải thoát, mình dính trong cái mình đi theo cảnh, mình theo âm thanh, mình theo sắc tướng, mình theo gọi là mùi vị, mình theo cái sự trơn láng, mình theo những cái pháp trần ở trong đầu của mình. Nên mình cứ trôi lăn ở trong đó. À, nhưng mà tuy nhiên dù bạn trôi lăn đi nữa, bạn cũng chưa có mất cái tánh giác. Chỉ cần bạn đừng, bạn buông nó xuống, đừng có theo nó nữa. Bạn buông nó xuống thì bạn để cái tâm bạn trùm khắp, để cái tâm bạn lắng xuống thì mười phương chư Phật hiện toàn thân. À, tức là mười phương pháp giới chung quanh của các vị, mọi sự việc gì nó đang xảy ra nó rõ rõ ràng ràng, chỉ đơn giản vậy thôi. À, lý do mình bị luân hồi, mình bị từ sáng tới trưa tới chiều tới tối, à, mà mình cứ vòng vòng mình dính hết cái này, xong mình chạy mình dính cái kia, mình dính cái nọ, mình dính rồi cái là mình cứ luân hồi trong đó, mình cứ chìm đắm trong đó. Thì chỉ cần đơn giản sao, buông nó xuống. À, bạn đừng có theo nó nữa. Bạn nhớ bạn có cái tánh giác nó đang trùm khắp. Cái tánh này mới là thật sự là của bạn đấy. À, bạn, cái tánh giác của bạn, tại sao bạn biết cái này nó là cái viết? Tại sao bạn biết cái này nó là chiếc xe? Tại sao bạn biết rằng bạn đang lo chiếc xe cái này kia nọ? À, hay bạn đang lo như trả bill vân vân? Những cái biết đó mới là thật sự là bạn. Nhưng mà bạn dính vô trong cái trả bill rồi, cái bạn tâm thức bạn phải nghĩ trả bill bằng cách gì rồi mình trả bill như vậy rồi ngày mai làm sao có ăn, rồi làm sao đó, từ cái chỗ đó bạn đi theo cái ngọn nữa, tức là bạn tự bạn phân nó ra thêm rồi nó thành những cái đó, nó cột ngược lại bạn, chứ không có gì hết. Chỉ cần buông nó xuống. Bạn nhớ là cái gốc đầu tiên, làm sao bạn biết được mấy cái này, cái đó mới là thật sự là của bạn, cái đó là con người thật của mình. Con người thật của mình nó là cái chỗ đó. Còn những cái mà biết thêm chi tiết về cái này kia nào, cái đó nó không phải là mình. À, chỉ đơn giản như đó thôi. Chỉ đơn giản, nhận chỉ có nhiêu đó thôi. À, mình muốn giác ngộ hay không nó cũng nằm chỗ đó. Giác là tỉnh, ngộ nhập, biết được nó rõ ràng là cái con người thật của mình. Mình phải biết cái nào là huyễn, cái nào là giả, cái nào là thật. À, cái nào thật thì nó lúc nào nó cũng có mặt hết. Còn giả thì nó đến và nó đi. Bất cứ cái gì giả, nó cũng giống như ông chủ đó, thì lúc nào cũng có mặt hết. Còn cái người khách đó, thì họ đến thì họ sẽ đi, họ không cách nào họ lưu lại được hết. Thì đơn giản mà mình tu, mình chỉ nhìn lại coi cái nào là thật. Thí dụ như bây giờ các vị ngồi, các vị biết được thằng đứa con của các vị, thằng A, rồi đứa con gái B của mình vân vân. Nhưng mà cái biết được cái đứa con này, con gái kia đó, cái đó mới là thật sự gọi là mình. Còn cái thằng A hay là con B hay vân vân, ở trong đầu mình nó đang tưởng tượng ra cái đó nó là giả. Tại vì sau đó rồi nó sẽ hình ảnh khác nó sẽ nhảy vô nữa, hình ảnh khác nó nhảy vô nữa, hay là tư tưởng khác nó nhảy vô nữa, thì cái đó nó là giả, nó là khách cạnh, nó không phải thật, không phải thật là mình. Mình là luôn luôn là cái biết của mình, nó rõ ràng. À, thí dụ muốn biết đứa A, biết đứa A, muốn biết đứa B, biết đứa B. À, nó rõ rõ ràng ràng. À, cái đó mới là thật sự là mình. À, nhưng mà thường mình không sống với cái của mình. Mình đi theo cảnh, theo vật, theo hình ảnh, theo bóng dáng của cái này cái kia nọ. Rồi từ trong đó mình sinh ra cái sự đau khổ, sinh ra cái sự phiền muộn. À, tại vì phiền muộn đau khổ do trong cái tâm chấp, do trong cái tưởng tượng của mình. Thí dụ như bây giờ mình nói mình thương một người nào đó, nhưng mà sự thật nói cho trúng, mình không phải mình thương người đó đâu, mà mình thương cái hình ảnh trong đầu mình, nó create ra hình ảnh trong đầu mình tưởng tượng ra. Thí dụ như bây giờ mình nói mình thương người A đó đi, nhưng mà sự thật cái người A đó họ đang ăn, họ đang ngủ ở bên ngoài. Rồi mình nói mình thương cái người A, thì thật đó là mình đang hình dung ra một cái hình ảnh của cái người A trong đầu mình. Mình nói mình thương người đó. Nên cái đó là cái quyển, cái đó là cái vọng tâm. À, nó là sai quấy, mà nhiều khi mình không thấy cái đó, mình không để ý cái đó. Nên mình cứ lầm lẫn, mình cứ trôi lăn ở trong đó. Thì Đức Phật chỉ ra, nó chỉ đơn giản thôi à. Con phải biết thân tâm nó đều là cấu bẩn của huyển hết. Huyển đó là không có thật. À, tướng cấu bẩn diệt hẳn thì mười phương sẽ trong sạch. Chỉ cần trong tâm thức của con đừng khởi một cái gì, tại vì những cái tâm thức của con mà khởi nghĩ cái gì nó đều là huyễn, nó đều là không thật hết. À, nó đều là nó không thật. Thầy đã thí dụ rồi. Thí dụ như các vị nghĩ tới con của các vị đi. À, cái hình ảnh con của các vị đó đều là huyễn, nó không có thật. Tại thật là đứa con mình nó đang bên ngoài, chứ không phải trong đầu mình, nó hình ảnh đứa con mình. À, thí dụ như mình nghĩ tới chiếc xe, thì cái chiếc xe mà trong đầu mình nghĩ đó, cái chiếc xe đó là do mình create nó ra, tức là nó là huyễn, nó không có thật. Chiếc xe hiện tại nó đang nằm bên ngoài, đang nằm ngoài gara mình, còn trong đầu mình có tạo ra một cái hình ảnh của một chiếc xe hay là pháp trận đó, đó là huyễn. À, mà nhớ, chỉ cần các vị dẹp hết những cái tâm cấu bẩn của cái huyễn đó, thì mười phương chư Phật nó hiện toàn thân, tức là mười phương gọi là nó đều trong sạch, là nó không cái tâm nó vắng lặng, cái tâm mình không có phan duyên đâu hết, cái gốc nó nằm vậy đó. Nhớ tại vì mình lao vô ở trong cái đám cây nên mình bị cây nó chích. À, mà ai bắt mình lao vô, nhớ vốn mình đâu có cần phải lao đâu, tại mình xí chọn, mình đam mê, mình ái dục ở trong đó, nên mình mới lao vô trong cái đám cây đó, nên nó mới chích mình. Chứ sự thật là mình vốn đâu có cần mình phải lao vô đâu, mình chỉ cần buông nó xuống hết, đừng dính mắc vào đâu hết, thì tâm bạn là tâm Phật rồi còn gì nữa. Đâu có cần phải đợi tới ngày mai mới thành Phật đâu, hay là đợi tới lên Tây Phương Cực Lạc bạn mới an lành đâu. À, tại vì hiện tại trong tâm bạn không có còn dính mắc cái gì hết, trong đầu buông nó xuống hết, đừng có dính mắc phải, dính mắc quấy, đúng sai phải quấy gì dẹp, nó buông nó xuống hết. Thì các vị an lạc. Giờ có một ông Phật đi nữa, ông Phật cũng ngay chỗ đó, ngài cũng chỉ nhiêu đó thôi, ngài cũng an lạc thôi. À, mà các vị có lên Tây Phương Cực Lạc đi nữa, ở trên cảnh dưới đó thì các vị cũng chỉ cái chỗ an lạc này thôi, chứ đâu có chỗ nào đâu, nó đâu có gì hơn đâu. À, nên mới vậy, khi mà hiểu rồi nó không cần phải đi đâu xa hết, mà từng giờ từng phút an trú trong cái sự an lạc giải thoát của mình. À, từng giờ từng phút cứ ăn trú trong cái sự giải thoát. Để giải thoát tức là gì? Tức là trong đầu mình đừng có tạo ra cái gì hết, đừng có tạo ra cái tư tưởng này tư tưởng kia, tại những cái tư tưởng mình tạo ra nó đều là huyễn hết, nó đều là giả hết. Mà nó giả mà mình dính vào trong cái giả này nó là sanh diệt, thì mình sẽ bị luân hồi, mình sẽ lặn hụp ở trong đó, nó sẽ làm cho mình điên đảo thôi. Chỉ cần buông nó xuống. À, nên bởi vì cái câu nó rất hay, gọi là cư trần lạc đạo thả tùy duyên, tức là sống trong cảnh đời, sống trong cảnh trần, sống trong cái cảnh vợ chồng, sống trong cái cảnh làm vợ hay làm chồng đi nữa, hay làm cha làm mẹ, cứ để nó tùy duyên. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cư tắc sang hề không tắc miên. À, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Hả? Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, ở trong cái trong tâm này, ở trong con người này nó có một cái bảo vật, không cần phải đi tìm đâu xa hết. Chỉ cần làm sao, chỉ cần đối cảnh vô tâm mà phân thiện. Chỉ cần đối cảnh tâm nó buông xuống, đừng có dính vào đâu hết. Đừng có chú ý cái này, đừng có lo nghĩ tới cái kia. Hả? Mình bao nhiêu lần trong cuộc đời mình đã chú ý, bao nhiêu lần mình đã lo nghĩ rồi, kết cục mình có được cái gì. À, rồi nó cũng xong, nó cũng bàn tay không hết, rồi đem vào ở trong lòng những cái sự lo nghĩ, phiền muộn, đủ thứ hết, tính toán, càng tính toán càng khổ, chi bằng sống thông dong, sống gọi là thoải mái, sống giải thoát, đợi tới khi nào mới giải thoát đây, hiện tại không giải thoát thì tới khi nào mới giải thoát, từng giờ từng phút mình cứ giải thoát tâm hồn mình, đừng dính mắc vào đâu hết, hãy buông nó xuống, chuyện đến rồi tính. Chuyện đi rồi xong, rồi kể như xong, rồi khi nào nó đến nó tỉnh, phải nó khỏe không, mà nó đến cũng thèm tính nữa, cứ để nó tùy duyên, để nó tùy duyên, tính cho lắm rồi cũng không qua mấy tấm gián bà con, 6 tấm gián không? Tính cho lắm cũng qua 6 tấm gián. Chánh hiếu làm sao đừng dính mắt. Tại cái dính mắt đó là cái nguy hiểm mà cái thường tập khí của con người á, nó ngộ lắm, nó dính mắt nguyên tế, mà dính mắt nó ngu si, dính mắt mà không chịu khử trừ. Thí dụ như bây giờ mình nghe người ta nói cái câu đó thôi, mình khử cái tâm mình không ưa, đó là mình đã dính mắt rồi. Mà tại sao thí dụ như bây giờ thì nghe Đại Ngọc nói cái câu đó thì trong lòng thầy khử cái tâm vui, cái tâm nó hoan hỷ, cái tâm nó đừng có dính vô. Nhưng mà trong tâm mình lại không nghĩ cái đó. Ôi cha, lúc đó trong lòng bụng nó, ôi cha bà nói gì chứ, thì bà thế này thế kia. Đó, cái đó là mình còn dính mắt, cái đó là mình điên. Đó, mình ngu mũi mình, đó. Phải sống, phải làm sao để cái tâm nó thoải mái. Đó, mỗi giờ, mỗi phút mình luôn luôn thấy cái sự giải thoát cho chính mình. Luôn luôn mình giải thoát cho chính mình. Bởi vì khi mình nhắm mắt đi nữa không cần ai hộ niệm mình hết. Tại vì hiện tại mình đã an lạc rồi, hiện tại mình giải thoát rồi, chắc chắn mình chết, mình giải thoát, không cần phải đi đâu nữa. Đâu cần phải niệm mình mới giải thoát đâu. Đúng không? Nếu mà các vị muốn giải thoát thì hiện tại trong tâm cái cho giải thoát hết. Bất cứ một cái chuyện gì nhất là cái tâm đậy, cái tâm cố kỵ. Cái tâm mà thấy người này thế này, thấy người kia thế kia, mà trong lòng mình một cái sự gọi là bội. Hay là không vừa ý, hay là mình nghi ngờ, hay là mình gọi là dèm pha vân vân, thì mấy cái tâm đó là điều là dính mắc, nó là nguy hiểm, dẹp liền, trong lòng tự tại lắm. Nhớ lúc nào cũng là giải thoát ta và hà, cứ lúc nào ở trong lòng cũng đọc cái câu thần chú giải thoát nơi thu thò bò hò, không giải thoát thì bị ràng buộc ra chịu vậy thôi. Đúng không? Cứ trong tâm hồn cứ giải thoát sao mà hiện tại mình giải thoát thì còn đâu nữa, đâu cần phải đi đâu xa. Hiện tại trong tâm hồn không có gì nó điều khiển, nó điều phục mình hết. Từ cái tiếng nói của người ta, từ cái sự gọi là ngạo mạn của người ta, từ cái ngã mạn của người ta mà trong lòng mình cũng chẳng có suy nghĩ gì hết. Đó là mình giải thoát. Chứ giờ mình mà nghe người ta nói một cái mà trong người ta tự khen đi, thế mà mình ở trong lòng mà mình không vừa ý, tức là mình tự mình ràng buộc vô cái lời nói của người khác, tức là mình không giải thoát. Nên phải tập làm sao nhớ trong tất cả các thứ. Mà nhờ vậy mình mới tu, tức là nhờ mình có sai thì mới sửa liền. Đúng rồi. Mình còn mắc kẹt cái này nè. Nó vi tế, mà nó cũng là cái mà cái chủng tử của mình. Tức là nó ngấm ngầm ở trong á. Khi đụng chuyện rồi mình mới thấy được, hay là đụng chuyện nhờ chỉ ra mình mới thấy, chứ còn không làm sao mình thấy. Thì mình tự mình bỏ liền. Đúng rồi, lần này mình kể như là mình thất bại rồi. Cái lần sau gọi là chú ý lại, nhớ phải quán chiếu lại. Tu là gì đó, gọi là thấy cỏ dơ chùa thì cứ làm xong rồi xong, đừng có nhịp vô, thì đó là giải thoát, tự tại. Nên nhớ nhà giải thoát rồi phải có thêm cái câu nữa, giải thoát ta và hà, tự tại ta và hà, nhớ như vậy. Nhưng mà nhớ được làm đại ta và hà nhà nguy hiểm không được, chỉ giờ là tự tại thôi chứ nó làm đại mệt lắm, làm đại là ăn cái gì. Tiếp tục đây, thiện nam tử ví như hạt châu mani, bản thể trong sạch vốn chẳng có màu sắc, tùy theo màu sắc bên ngoài mà hiện ra màu sắc ấy. Kẻ mê chẳng biết thấy hạt châu mani thật có màu sắc. Thiện nam tử tánh trong sạch của viên giác cũng như thế, nhớ nha. Tức là ngài chỉ trở lại cho mình thấy rằng tánh trong sạch viên giác của mình, tức là nó vốn là mình thanh tịnh, nó vốn trong sạch giống như hiện tại, các vị không khởi một cái vọng niệm nào hết, không khởi đúng, cũng không khởi sai, không khởi phải, không khởi quấy, ngay trong giờ phút này nè, thì nó tròn, nó trùm khắp, hết tất cả mười phương là cái chỗ đó, nó vốn nó là trong sạch, nó là cái bản giác, bản thể viên giác, viên là tròn sáng của các vị đó, đó là bản giác của các vị cũng như thế, tùy loại cảm ứng mà hiện ra thân tâm, tùy loại cảm ứng mà hiện ra thân tâm, tức là sao? Trong cái lúc cái tâm của các vị viên giác nó tròn sáng đó, thí dụ như có tiếng chuông, nó nhận thức theo tiếng chuông liền. Nó nhờ trong cái sự tròn sáng đó, nên có tiếng chuông nó biết tiếng chuông liền. Chứ không phải nó không biết, có tiếng chuông nó biết tiếng chuông, nhưng mà nó không theo thôi. Còn nếu mình theo tiếng chuông, đó là mình trật. À, còn bây giờ có tiếng chuông, nó biết tiếng chuông, có tiếng chim kêu, nó biết tiếng chim kêu. À, cái người nói, nó biết người nói. À, nó tròn sáng, nó trùm khắp nên nó mới biết như vậy. Nó tùy theo cái nào, nó tùy theo loại, nó cảm ứng, nó hiện ra thân tâm. Kẻ mê chẳng biết, lại cho bản thể viên giác thật có thân tâm sắc tướng, chấp thành tự tướng cũng như vậy. Chấp thành tự tướng là sao? Tức là khi nghe tiếng chuông, rồi chấp vào trong cái tiếng chuông, trụ dính mắt vào trong tiếng chuông, nghe mà biết rằng mình có cái tiếng nghe tiếng chuông. Mà sự thật cái tiếng nghe tiếng chuông nó không trúng. Tại vì cái bản giác của mình nó vốn không phải là chỉ nghe tiếng chuông, nó là hằng nghe, chứ không phải chỉ nghe tiếng chuông. À, nên khi có tự thể, có cái âm thanh sắc tướng, rồi mình cảm giác rằng nó có cái tự thể của âm thanh sắc tướng đó. Nhưng mà sự thật nó không phải. Cảm giác của âm thanh sắc tướng nghĩa là sao? Thí dụ như tiếng chuông đánh lên, mình cảm giác rằng là mình đang nghe, mình đang có cái nghe tiếng chuông. Nhưng mà sự thật không phải là cái nghe tiếng chuông, là cái nhờ cái tánh của mình hằng trùm khắp, nên khi có tiếng chuông mình chiếu, mình biết đây là có tiếng chuông liền. Nhưng mà từ đó mình lại đi sâu vào, mình nói à đây là tiếng chuông, đây là mình đang nghe tiếng chuông. Mình đang nghe tiếng chuông nên mới có kêu là tự thể của nó là cái chỗ đó, là bắt đầu nó có sanh diệt rồi đó. Tức là bắt đầu mình mở cái đầu mối cho bắt đầu của cái sự sanh diệt, bắt đầu nó luân hồi nữa rồi. À, thiện nam thử tử, tánh trong sạch của viên giác, tức là bản giác của mình á, cũng như thế, tùy loại cảm ứng mà hiện ra thân tâm. Kẻ mê chẳng biết, lại cho bản thể viên giác thật có thân tâm sắc tướng, chấp thành tự tướng cũng như vậy. Chúng sanh do đó chẳng thể lìa xa huyễn hóa, nên ta nói thân tâm là cấu bẩn của huyễn hóa. Bởi vì Ngài nói thân tâm là cấu bẩn của huyễn hóa là bởi vì Ngài biết con chúng sanh không bao giờ mà gọi là xa lìa cái huyễn hóa hết. À, chúng sanh cứ nương vào, chấp vào cái sắc tướng đó, chấp vào cái tự tướng đó. Tự tướng tức là cái tự thể của, thí dụ như tiếng chuông, mình nghe có cái tiếng, mình cảm được hay là mình tưởng ra mình đang có cái tiếng của âm thanh của tiếng chuông. À, tức là có cái tự thể của cái tướng đó. À, chúng sanh do đó chẳng thể xa lìa huyễn hóa, nên ta nói thân tâm là cấu bẩn của huyễn hóa. Đối với người người đã lìa được cấu bẩn của huyễn hóa gọi là Bồ Tát. Như vậy mình hiểu rồi không? Bồ Tát là gì? Cái là Bồ Đề Tát Đỏ, tức là giác, hữu tình giác, tức là một người giác ngộ, một người tỉnh thức. Mà giác ngộ là nghĩa là sao? Tức là thấy cái gì ngộ ngộ giác về, phải không? Không phải đâu. Giác ngộ tức là tỉnh thức và biết cái nào gọi là biết, gọi là thấy được con người mình thật, thấy thật con người của mình, thấy rõ con người thật của mình. Còn cái kia âm thanh sắc tướng nó là đi theo, nó là vọng bên ngoài. Thì nhắc lại, mình thấy là con người thật của mình, tức là thí dụ như thầy đánh tiếng chuông mà các vị thấy là con người thật của các vị là các vị đang nghe thôi, chứ không các vị không có trụ vào trong tiếng chuông. Nên có tiếng chuông hay không có tiếng chuông, các vị cũng đang sống ở trong cái hằng nghe, mà sống trong hằng nghe tức là các vị sống với cái của các vị. Cái đó mới là thật, cái đó kêu là Bồ Đề Tát Đỏ đó, tức là giác hữu tình, tức là cái vị đó giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Tức là gọi là tỉnh thức, người đó là người tỉnh thức, người giác ngộ là người tỉnh thức. À, tức là họ sáng suốt, họ biết tiếng chuông đó là ngoại cảnh, họ biết họ là chủ, họ là cái người nghe, họ muốn nghe không nghe như thế nào tùy ý, có âm thanh không có âm thanh không quan trọng, nhưng họ lúc nào họ cũng đang ở trong cái nghe của họ. Còn mình á, đi theo tiếng chuông mình quên đi mình đang nghe. À, mình quên đi mình đang nghe. À, mình đi theo cái tiếng chuông mà mình quên đi mình đang nghe. Đó là mình mê mờ. Còn cái người giác ngộ, người tỉnh, họ lúc nào họ cũng nhớ họ là cái người đang nghe. Có âm thanh họ cũng nghe, có tiếng chuông họ cũng đang nghe, không có tiếng chuông họ cũng đang nghe. Họ chưa bao giờ dừng cái nghe, và họ luôn luôn sống với cái thằng nghe đó. Thì cái căn bản hạ thủ công phu, thầy chỉ với các vị cũng căn bản chỉ như đó thôi. Chỉ cần buông xuống hết, và mình nhớ mình đang hằng nghe, đang trụ trong cái tâm hằng nghe. Có âm thanh mình cũng nghe nha, không có âm thanh mình cũng đang nghe nè. À, rồi mình buông xuống, hay là có hình ảnh hay không có hình ảnh, mình cũng đang ở trong cái tỉnh thức sáng suốt rõ ràng. À, rồi giờ mình muốn test, mình muốn thử không? Giờ để ý coi cái tiếng quạt rồi, cái mình để ý tiếng quạt, cái mình nghe tiếng quạt. Mình để ý tiếng đồng hồ rồi, mình nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Rồi thôi giờ mình không để ý cái nào hết, mình buông xuống, nhưng mà đang ở trong cái tỉnh giác. Thì cái tỉnh giác đó mà ngày hôm qua thầy thí dụ giống như thì nói với các vị ngồi đây thì sẽ đưa một là cái bông, hai là sẽ mở một cái âm thanh, tiếng kêu gì đó, ba là thầy sẽ xịt ra cái mùi dầu thơm. À, thì các vị sẽ nhận coi cái nào trước. Thì trong lúc các vị đang chờ, thầy sẽ đưa ra ba cái sự việc đó, thì trong tâm của các vị đang ở trong cái trình khắp, để các vị gọi là ở trong cái condition, ở trong cái hình thức của các vị, ở trong lúc đó là các vị đang ở trong cái tỉnh thức, nó vừa tịch lặng mà nó vừa sáng suốt. À, đó, nó cũng giống như vậy thôi. Đối với người đã lìa được cấu bẩn của huyễn hóa gọi là Bồ Tát, cấu bẩn là sở lìa. Sở lìa ra các vị biết rồi, cấu bẩn là sở lìa nhớ là năng lìa và sở lìa. Năng á, tức là thuộc về, thí dụ như con mắt là năng thấy, cảnh hình ảnh này hình ảnh kia kêu là sở, sở tức là đối tượng của cái thấy, kêu là sở. Cấu bẩn là sở lìa, Bồ Tát là năng lìa. Cấu bẩn sạch hết, tức là sở lìa đã hết, thì đối đãi trừ. Vậy tức chẳng còn năng sở tương đối để lìa cấu bẩn, và tên gọi là người năng lìa, tức là Bồ Tát. Thiện nam tử, Bồ Tát này với chúng sanh đời mạt pháp, do quán xét diệt được những bóng hình của vọng tâm tạo ra, thì chứng được các pháp điều huyễn, chứng được các pháp điều huyễn. Lúc ấy liền thấy mười phương trong sạch, vô biên hư không là bản giác sở hiện, bản giác tròn đầy sáng tỏ, hiển hiện chân tâm trong sạch, vì tâm trong sạch nên kiến trần trong sạch. Cái này nó hay thiệt là hay, hay cái chỗ này, để thầy giải thích chỗ này các vị thấy các vị sẽ thích liền. À, ý nói rằng giống như khi mà các vị, bởi vì nhớ là cái bộ kinh Kim Cang á, Đức Phật dạy á, Bồ Tát á, khi hành bố thí đó, không trụ vào sắc, tức là không dính mắc vào sắc, không dính mắc vào thanh, tức là không dính mắc vào âm thanh, không dính mắc vào hình tướng, không dính mắc vào âm thanh, không dính mắc vào hương, tức là mùi, cái mùi hương, không dính mắc vào vị, vị nếm đó, không dính mắc vào vào sắc thanh hương vị xúc trơ ngám vân vân, không dính mắc vào pháp mà ý hành bố thí, ưng vô sử trụ như sanh kỳ tâm, đó là Bồ Tát. Tức là làm một cái tâm nó trùm khắp, cái tâm nó không trụ vào đâu hết. Cái trụ tức là dính, cái chữ trụ nghĩa là dính nha, dính mắc, tức là để một cái tâm hồn rất là thoải mái. Bởi một cái tâm hồn thoải mái đó thì rõ ràng là mười phương trong sạch. Mười phương trong sạch. Thí dụ như bây giờ ý nói rằng giống như khi mình làm thường đa số, khi mình hành Bồ Tát, cũng giống như khi mình lái xe xuống off freeway, cái có cái ông đó ông xin ăn, ông để cái bảng xin ăn mà ông tưới, ông đưa cái mặt vô cái nó hôi cái mùi rượu quá, cái mình thấy như vậy cái mình rộn một bố thí. Tức là mình trụ vào cái gì, cái mùi rượu, tức là trụ vào trong ra cái là sắc thanh hương, mình trụ vào hương mà mình bố thí không bố thí, đó là mình xài. Đức Phật đã dạy rồi, khi bố thí không trụ vào đâu hết, không dính hóa đó, bạn tiền bạn cho thì cứ cho, bạn đừng có khởi nghĩ rằng ở cái người đó sẽ như thế này, sẽ như thế kia, cái đó nó là sai. Nhờ mà cái tâm của bạn, bạn không trụ vào đâu hết, nên khi bạn cho trong một cái tâm nó thui thúi thì chính là cái chỗ đó là niết bàn. tại ngay đó là bạn đã an lạc biết bạn. Còn bây giờ bạn ngửi cái mùi rượu, bạn nói ôi cha, mình cho người này rồi người này sẽ lấy cái tiền đó sẽ đi mua rượu, mà giờ không cho thì cũng không được, không cho thì chắc gì mà họ lấy tiền họ mua rượu, họ đói thì sao, vân 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 vân, ta đủ thứ vậy hết. Thì kết cục của mình ấy nấy, mà đừng nói người đó là ai, thí dụ như con mình đi, nếu cái thằng con của mình nó xin tiền mà bây giờ mình biết nó hay hút sách hay là nó hay uống rượu đó, giờ lúc đó mình có tiền mình nó không biết có cho nó hay không. Không cho nó thì nó đói, mà không nó đói thì nó đi ăn cướp ăn trộm, còn cho nó thì nó đi hút sách, vậy mình phải làm sao? Cái đó là mình, đó là mình Đức Phật dạy, không phải cái cách để mình bố thí. Bố thí thì Ngài dạy rằng gọi là Bồ Tát khi hành bố thí không trụ vào, tức là không có dựa vào sắc thanh hương vị xúc pháp mà hành bố thí, tức là làm ưng vô sở trụ, cứ bạn thích bạn thoải mái bạn cứ cho, còn không đừng cho. Còn nếu cho trong lòng rất là vắng lặng ở trong cái vấn đề gọi là do dự, phải hay không phải, nên hay là không nên, tại vì bạn có cái nên hay không nên, phải không phải, chính cái chỗ đó là cái mà tắc nghẽn của cái sự gọi là tự tại của bản thể, của bản thân tâm của các cụ bà của bạn. Mà nhìn kỹ đi, nhìn kỹ một bước xa hơn chút xíu nữa, cái thân của con mình hay thân của mình nó đều là huyễn, mà những sự việc gì mình làm nó cũng là huyễn, nó đều là không thật hết, đều là không thật. Nhờ mình không trụ vào cái không thật, mình không trụ vào những cái sắc tanh hư vị xuất pháp đó, tức là nó dạy cho mình đi thẳng vào nhận thức tất cả các pháp nó đều là không thật, thì mình đã là lìa huyễn, thì lúc đó ngay đó là niết bàn, ngay đó là mười phương hiện toàn thân, là cái chỗ đó. Nên lúc ấy thấy mười phương trong sạch là chỗ đó, vô biên hư không là bản giác sở hiện, bản giác tròn đầy sáng tỏ, hiển hiện chân tâm trong sạch, vì tâm trong sạch nên kiến trần cũng trong sạch, tức là có năng thấy, tức là trần, còn cái chẳng phải sắc trần thì kiến trong sạch, mà chẳng còn năng kiến sở kiến thì cái nhãn căn nó sẽ trong sạch. Trong sạch nghĩa là sao? Nhãn căn trong sạch nghĩa là như thế này, nhờ rằng cái tâm của mình không trộn vào đâu hết, nên khi mình nhìn, khi mình hành xử đó, cái người mà hành xử đúng mức đó nha, các vị nên nhớ cái người hành xử đúng mức, không có nam và nữ, khi họ đối cảnh họ làm trong một cái tâm rất là tự nhiên, mà nó không có một cái tâm phân biệt, nó không có tâm chấp trước. Nên khi họ đến, thí dụ như người nam đến với họ hay người nữ đến với họ đi nữa, một trong một cái tâm hồn nó rất là vắng lặng, nhờ nó không có tạo tác cái năng sở đó, nên bởi vì nhãn thức nó được trong sạch ở chỗ đó. Còn mình thì khác khi người đó đến mình phải dòm coi người đó như thế nào, nên con mắt của mình nó liền là dơ, đều là cấu bẩn. Bởi tại sao kêu có bẩn? Bởi nó có sự chấp trước. Ôi cha, người này ngạn qua nè, gọi là cái tánh hay chơm chĩa nè, thôi bà con đừng cho nó nha, cái tánh nó tham lam lắm, thế này thế kia thế nọ, vân vân. Hoặc là người này dễ thương lắm, các vị nên ủng hộ người này, thế này thế kia thế nọ. Thì mình thấy tất cả đều qua cái kiến chấp của mình hết. Kiến chấp thương thì cho nhiều, kiến chấp mà không ưa thì không muốn cho, rồi không những không muốn cho rồi dẫn cả đám gọi là theo phe ta cũng đừng cho nha, dần dần. Còn nếu mà thương dẫn cả đám phải ùa, đó hết, tất cả đều qua cái bởi vì lúc đó là con mắt của mình nó là cấu bẩn, nó không còn thanh tịnh nữa, không có nhìn như sự vật như nó là. Còn các vị mà hành trì trong một cái tâm y tả đó, cái tâm nó vô trụ đó, mà quen cái tâm vô trụ rồi thì cái con mắt nó trở thành nó thanh tịnh. Mà nó khi nó thanh tịnh rồi thì kia là nhãn căn trong sạch đó, thì cái nhãn thức nó sẽ trong sạch. Mà khi nhãn thức đã trong sạch rồi, do nhãn thức trong sạch nên văn trần cũng trong sạch luôn, nên đối tượng cũng thành trong sạch luôn, âm thanh sắc tướng đều nó đều là trong sạch hết. Mà văn trần trong sạch thì nhĩ căn trong sạch, mà nhĩ căn trong sạch nên nhĩ thức trong sạch, do nhĩ thức trong sạch nên giác trần cũng trong sạch, có năng giác tức là trần. Như thế cho đến tỷ thiệt thân ý cũng đều trong sạch như vậy. Thiện năm thử tử, do lục căn trong sạch nên sắc trần trong sạch, sắc trần trong sạch nên thanh trần trong sạch, cho đến hương vị xúc pháp đều trong sạch như thế. Thiện nam tử, do lục trần trong sạch nên đại địa đại cũng trong sạch, địa đại trong sạch, nên thủy đại trong sạch, hỏa đại, phong đại cũng đều trong sạch như thế. Thiện nam tử, do tứ đại trong sạch, nên thập nhị xứ, thập bát giới cho đến nhị thập ngũ hữu, tức là gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là ta tam giới đều trong sạch. Vì các pháp thế gian của lục phàm trong sạch, nên pháp xuất thế gian của tứ thánh như là thập lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, 18 pháp bất cộng của Phật, 37 phẩm trợ đạo vân vân đều trong sạch. Như thế cho đến 84.000 pháp môn tổng trì đều được trong sạch. Thì nam tử, nó tóm lại tất cả pháp đều là tướng, tánh, vốn trong sạch. Vì vậy thì một thân trong sạch nên nhiều thân trong sạch, vì nhiều thân trong sạch như thế cho đến 10 phương chúng sanh viên giác trong sạch. Thì nam tử, theo sự trong sạch kể trên, do một thế giới trong sạch nên nhiều thế giới trong sạch, vì nhiều thế giới trong sạch như thế cho đến khắp không gian và thời gian tất cả bình đẳng trong sạch chẳng động. Thì nam tử, vì hư không bình đẳng chẳng động nên biết giác tánh bình đẳng chẳng động. Vì tứ đại bình đẳng chẳng động nên biết giác tánh bình đẳng chẳng động. Như thế cho đến 84.000 pháp môn tổng trì bình đẳng chẳng động nên biết giác tánh bình đẳng chẳng động. Thiện nam tử, giác tánh cùng khắp trong sạch chẳng động, tròn đầy chẳng có ngàn mé, nên biết lục căn cùng khắp pháp giới, căn cùng khắp nên biết lục trần cùng khắp pháp giới. Như thế cho đến pháp môn tổng trì đều cùng khắp pháp giới. Thiện nam tử, do diệu giác ấy, tánh vốn cùng khắp nên tánh căn tánh trần chẳng hoại chẳng nhiễm. Vì căn trần chẳng hoại chẳng nhiễm như thế cho nên pháp môn tổng trì chẳng hoại chẳng như ánh sáng của 100.000 ngọn đèn chiếu trong một phòng, ánh sáng ấy cùng khắp chẳng hoại chẳng nhiễm. Thiện nam tử, ví như bản giác vốn thành tựu nên biết Bồ Tát chẳng bị pháp trói buộc, chẳng cần pháp giải thoát, chẳng chán sanh tử, chẳng ưa niết bàn, chẳng kính trì giới, chẳng ghét phá giới, chẳng trọng tu lâu, chẳng khinh sơ học. Tại sao? Vì tất cả đều ở trong bản giác. Ví như con mắt sáng tỏ, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ánh sáng ấy viên mãn, chẳng sanh yêu ghét. Tại sao? Vì bản thể ánh sáng bất nhị nên chẳng sanh yêu ghét vậy. Thì nam tử, Bồ Tát này và chúng sanh đời mặt pháp tu tập tâm này đều được thành tựu vì bản giác vốn đầy đủ. Dù nói tu tập thành tựu, thật vốn vô tu cũng vô thành tựu. Vì viên giác phổ biến chiếu soi, tịch diệt bất nhị, trong đó bao gồm 100.000 muôn ức A Tăng Kỳ bất khả thủy, vô số hằng xa thế giới của chư Phật. Ví như hoa đốm hiện trên hư không, khử diệt lăng xăng, chẳng hợp chẳng lìa, chẳng trói buộc, chẳng giải thoát. Vì thế mới biết chúng sanh vốn lai thành Phật, sanh tử niết bàn đều như việc trong mộng. Nói tóm lại cho dễ hiểu, nói cho nhiều đi nữa, cái chánh yếu là Đức Phật đã dạy rằng cần mình đừng có khởi những cái ý vọng, hay là mình đừng có khởi một cái tâm vọng tưởng nào hết, mà để một cái tâm nó vắng lặng trong sáng. Tức là khi mình hành xử một việc gì vô tâm, chưa là vô tâm á, hay là mình hành xử một việc gì đừng trụ vào đâu hết. Thí dụ như gặp cái người nghèo, cần cứ cho rồi thôi. Mà cũng giống như cái sự việc nó tự nhiên. Đó, mà nhờ như vậy nó sẽ tạo cho cái nhìn mình, cái tâm của mình nó sẽ trong sạch. Tại vì mình không có phân biệt ở trong đó. Nên chính cái chỗ đó mà tạo cho cái ý nó thanh tịnh, cái ý nó trong sạch. Hay là tạo cho con mắt nó trong sạch bởi cái ý, hay là cho cái thấy nó trong sạch. Bởi cái thấy nó trong sạch đó nên cái tất cả những sắc trần bên ngoài nó đều trong sạch. Mà khi một thứ trong sạch rồi, tất cả nó sẽ dẫn đến những cái thứ khác nó đều trong sạch. Trong sạch tức là sao? Tức là nó không có bị dính mắc, tức là nó không có bị luân hồi. Nên mới vậy cái chỗ cái câu nó tóm lại của tất cả cái câu trên nó đều nằm ở chỗ vô trụ. Chỉ cần tâm vô, tức là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là làm một cái việc gì nó xong rồi thôi. Thí dụ như mình còn sống ở trong gia đình, mình còn cái nghĩa làm vợ, hay là nghĩa làm chồng, hay nghĩa làm cha, hay nghĩa làm mẹ, hay nghĩa làm con đi nữa, mình làm ở trong một cái tâm trong sạch, làm ở trong một cái sự thật tâm, làm rồi thôi. mà không có cái sự dính mắc hay không có sự cầu trở ngược lại. Thí dụ như thường cái tâm hồi xưa mình không tu, mình làm một cái việc gì cho con mình cũng mong muốn ở đứa con mình phải như thế này thế kia thế nọ, tao làm ăn vất vả, tao muốn nuôi mày để mày đi học cho thành tài vân vân, mà cỡ mà nó học không thành tài là mình sẽ nổi khùng lên, là tại vì mình còn cái tâm chấp. Còn cái này không, mình làm bằng một cái tâm tự nhiên, à cái sự việc nhớ đã cái thân này nó huyễn rồi, nhưng mà cái duyên nó còn dính mắc cái vợ chồng, thì mình làm hết trong cái bổn phận, trong một cái tâm rất là tự nhiên của mình, à mà không có cần cầu một cái gì ở con mình hết, à, thì chính cái chỗ đó làm cho cái tâm hồn mình nó giải thoát, giải thoát. Bởi vì chính cái giải thoát đó nên mình mỗi sự việc gì nó đến với mình ở trong một cái sự rất là nhẹ nhàng, à bởi vì chính bản thể của cái người đó nó đã giải thoát trong tâm hồn của họ rồi, nên không có cái gì gọi là làm cho họ phiền não được hết. Đó. Mà sống ở thế gian này cái chánh yếu là mình cầu cái gì cũng cầu cái sự an tâm, cái sự an lạc, mà cái sự an lạc nó nằm ở chỗ nào, chỗ cái chánh yếu là không dính mắc, tức là buông xả. Bất cứ bạn làm một cái gì, thí dụ mình làm một cái gì phước thiện, hay mình giúp đỡ cho một người khác đi chơi đi nữa, thí dụ, xong rồi đừng dính mắc, kể như tâm hồn, nhờ như vậy mà tâm hồn nó không có trụ vào đâu hết, không có trụ vào cái sự giúp đỡ, không giúp đến khi cái người đối phương đó họ có đối xử tốt hay không tốt với mình cũng vững dưng, mình cũng an lạc. Còn mình còn thấy mình là cái người giúp họ, nên khi thấy mà họ gọi là không tốt với mình, còn họ có cái tâm gọi là không tốt, mình sẽ sanh phiền não. Nên chính cái đó là sai quấy. Nên Ngài dạy cho mình làm sao? Chánh yếu là đừng trụ vào đâu hết. Hãy sống ở trong cảnh trần, hãy thả tùy duyên. À, cứ để nó tùy duyên. À, tại vì bản thể của tất cả các pháp, tới thân và tâm này nó đều là huyễn mà, nó không có thật. Nó không có thật. À, thì tại sao mình ở trong cái không thật này mình đau khổ, nó vô lý. À, Ngài chỉ cho mình thấy rằng ở trong cái không thật, tại sao các con ở trong cái không thật mà con khổ, tại vì con đi theo cái huyễn hóa, cái không thật này con cho nó là thật, nên bây giờ con mới khổ. Bây giờ con chỉ cần nhìn ra nó là không thật, à, cái thân này không thật, thế giới cũng không thật, tất cả các pháp nó đều không thật, nhưng mà còn mang trong cái thân này như vậy, nó cũng tùy duyên thôi, sống một cách rất là cũng không ham niết bàn mà cũng không chán sanh tử, chuyện nó đến thì đi hết thì thôi, à, ở trong một cái tâm nó vắng lặng, nhờ cái chỗ nào, nhờ họ ở trong ngay trong phút hiện tại, họ rất là sáng suốt, họ không trụ vào đâu hết, mà ngay trong cái giây phút hiện tại này họ trụ vào đâu hết thì tức là ngay đây là họ là niết bàn. À, đâu cần phải đợi tới khi chết mới được niết bàn đâu. Nếu bây giờ nó không chán sanh tử mà cũng không sợ niết bàn, không thích niết bàn mà cũng không sợ sanh tử là cái chỗ đó. À, bởi vì bản thể nó làm sao, thiện nam tử do các pháp như việc ở trong mộng vậy, các pháp tức là những sự việc mình đang sống như này, nó là những cái việc ở trong mộng, nên biết sanh tử và niết bàn chẳng sanh chẳng diệt chẳng lai, những sở chứng ấy chẳng đắc chẳng thất chẳng thủ chẳng xả, những năng chứng kia vô tác vô chỉ vô nhậm vô diệt, nơi pháp chứng này rốt ráo rốt cuộc rồi vô năng chứng vô sở chứng, tất cả pháp tánh đều bình đẳng chẳng hoại. Nói tóm lại cái chỗ này nó y như trong cái bài Bát Nhã nói, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi vô niết bàn, rồi vô gọi là tất cả đều vô hết, tại vì bản thể nó đều là không thật. À, tất cả những cái mà mình tạo tác, tại vì mình còn thấy thật nên mình mới tạo tác, mình mới tạo tác đeo đuổi nó, nhưng mà cuối cùng rồi cái đùng nằm xuống rồi tất cả mọi sự việc nó buông xuống hết, không có cái gì theo mình được hết, tức là mình mới thấy lúc đó là không thật. À, thì nó đã trễ, mà chi bằng hiện tại thấy tất cả các pháp nó đều là duyên hợp, nó đều không có thật hết, nó đều không có thật, tới niết bàn cũng không thật, sanh tử cũng không thật. À, tại vì mình còn cái tâm mình còn tham muốn, bởi chính cái ham muốn đó nên phải tìm cái cách để chặn bớt đi cái sự ham muốn đó. Tại chính cái ham muốn đó nó điều khiển mình, nó làm cho mình điên đảo trong đó, nó làm cho mình được thì mình vui, không được thì khổ, nó cứ điên đảo trong đó. Thì bây giờ chỉ cần đừng có ham, đừng có muốn nữa, thì tự nhiên nó ở trong cái cảnh niết bàn thôi. À, chẳng khổ cũng chẳng vui, à cứ để một cái tâm nó buông xuống. À, ngay trong tâm buông xuống này là xuống nhất, hả? Vui cũng không thích mà khổ cũng không sợ, à, tại vì nó không có dính mắc ở trong đó. Để một cái tâm nó như cái chỗ nhớ các vị vốn đều là Phật, các vị vốn đều là Phật rồi, Nhưng mà tại các vị không chịu sống với cái bản tính thật của các vị. Các vị sống với cái tâm gọi là hơn thua, cái tâm sân dị, cái tâm tham. À, khởi nghĩ những cái tâm tham đó nó là quấy nhiễu. Nên chính cái chỗ mà rốt ráo trong nhà thiền thì điều dạy đó. À, khởi cái tâm muốn thành Phật, ai mà nói cái chữ Phật thôi, ngài Triệu Châu nói, ai ta mà nghe chữ Phật ta phải nói với chữ Phật, ta phải xúc miệng mấy lần là cái chỗ đó, tại nó dư thừa, không cần phải nói mấy cái từ đó, tại ngay cái bản giác này nó vắng lặng, nó thanh tịnh, nó đầy đủ rồi, không cần phải tạo tác gì thêm hết. À, bây giờ thử nghĩ các vị muốn cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc để làm chi? Để lúc nào các vị cũng được an lạc, phải không? Thì tại sao ngay giờ phút này các vị không an lạc đi? Thì ngay đây nó là cực lạc rồi. Chỉ cần từng sát na, mình buông xuống, đừng có chấp thủ bất cứ cái gì trong lòng mình hết. À, hãy buông xuống để cho nó nhẹ nhàng, để cho nó trôi. À, bởi vì cái bài mà cái câu giai thoại của cái bà già mà bán chuối, kêu là chuối chân, chuối nướng. À, mà bà chỉ thực hành cái câu mà cứ để cho nó trôi đó, kết cục bà kiến bà giác ngộ. À, chỉ thực hành trong cái tâm mà cứ để cho nó trôi. À, cứ để cho nó trôi. À, mình không chịu cho nó trôi, mình cứ vướng, mình cứ bám nó, mình cứ níu kéo nó. Bởi chính cái sự níu kéo nó làm cho mình khổ. Cứ để cho nó trôi, chuyện đến rồi. Nó cũng giống như là tùy duyên vậy đó. À, nhận được cái chỗ đó rồi mình thấy bao nhiêu lần mình níu kéo rồi cuối cùng được cái gì, được cái khổ cho làm gì hả? Thì tại sao không để cho nó tiên, cứ để nó thoải mái trong tâm đi hả? Đợi tới khi nào, đợi tới mình chết mình mới hưởng an lạc sao? Vô lý. Tại sao trong giờ phút này, ngay giờ phút này mình an lạc mình không hưởng nó đi hả? Chỉ cần đừng có đem cái gì vô trong tâm mình ngay giờ phút này hết, nghĩa là niết bàn rồi, phải không? Không phải thì cũng hồi hướng, mà phải cũng hồi hướng, không hồi hướng. Nguyện